Hôm nay chúng ta sang tiết 5, nói về 8 mối khổ lớn. Tiết 5 nói về 8 mối khổ lớn. Tức là qua cuối phần tiết 4, tổ dạy chúng ta phải nhớ tới những cái nỗi thống khổ ở thế gian này để mà phát tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nguyện sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ ở trong luân hồi lục đạo để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên mới có cái tiết 5, 8 mối khổ lớn ở trong bộ luận này. Chúng ta thấy sau khi Đức Phật thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật tuyên thuyết đó chính là Tứ Diệu Đế. Trong Tứ Diệu Đế thì chúng ta thấy Đức Phật nói gì? Nói về khổ đế. Nói về khổ đế. Khổ thì nói gì? Khổ, khổ hoại khổ và hạnh khổ. Đấy là nói gì? Nói về tổng quan, thâu gom tất cả những nỗi khổ của chúng sinh ở thế gian này thành 3 nỗi khổ lớn. Đó là khổ, khổ hoại khổ và hành khổ. Còn nói ra rộng hơn một chút cho mọi người dễ học và dễ hiểu, đó là 8 nỗi khổ. Và ở trong bộ luận niệm Phật thập yếu này, ở chương 1 tiết 5, tổ dẫn lời Phật nói về 8 nỗi khổ lớn để cho chúng ta biết được, để chúng ta phát tâm niệm Phật cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để nguyện cho cái nguyện mong sớm thành Phật và sớm độ chúng sinh của chúng ta mau được thành tựu. 8 nỗi khổ ấy như thế nào, chúng ta sẽ nghiên cứu qua lời tổ dạy, dẫn lại, trích lại những kinh điển của Đức Phật đã nói về 8 nỗi khổ như sau. Ngài nói rằng trong khổ đế của Đức Thế Tôn thuyết minh có 8 điều. Nỗi khổ của kiếp người vẫn vô cùng, mà 8 điều này giữ phần cương lĩnh. Đấy là Ngài nói này, Ngài dẫn lời Đức Phật nói ở trong kinh điển, nói rằng nỗi khổ thì có 8 điều. Đây là nói về bát khổ đó, hay còn là 8 nỗi khổ đó. Ngài nói rằng nỗi khổ của kiếp người thì vô cùng. Vô cùng tức là mỗi người có một cái nỗi khổ khác nhau, không ai giống ai. Không ai giống ai. Người thì khổ vì gì ạ? Vì bệnh tật. Người thì khổ vì gì? Nghèo đói. Người thì khổ vì con cái là gì? Là bất hiếu. Người thì khổ vì ông chồng là gì ạ? Bội tình. Người thì khổ vì bà vợ là gì? Phụ bạc. Rất nhiều những nỗi khổ. Thậm chí còn có người khổ vì gì ạ? Nhiều tiền quá cũng khổ. Chúng ta thấy ấy, thế nhiều tiền quá cũng khổ. Có không? Các vị thấy có không? Có. Cái này là xuất hiện rất rất nhiều ở cái thời buổi này. Người không có tiền mà khổ đã đành thì người nhiều tiền quá khổ. Cách đây mấy tháng tôi đọc thấy một cái bài báo nói là ở Việt Nam chúng ta thì ở trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đằng trong ấy, có một cái người đi đi bán hàng rong, thế trúng cái vé số là đâu hơn 100 tỷ ấy. Thế từ khi trúng vé số một cái không dám về nhà nữa. Vì sao? Vì sợ rằng họ hàng, bạn bè xa tít mù tấp, thậm chí là sợ cả dân anh chị xã hội đen nó đến thì nó xin đều hoặc nó cướp, cho nên không dám về nhà. Vì vậy mà chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta những người mà được sổ số lớn á, chúng ta thấy khi mà lên nhận sổ số, chụp lên quay phim chụp ảnh á, họ có dám đưa rõ cái hình ảnh bộ mặt không? Không, toàn che mờ hết. để tránh tránh cái tình trạng là gì? Những cái dân anh chị xã hội đen giặt dẹo nó đến thì nó xin đều mà không cho, nó có khi sợ để giết cho, hoặc là sợ gì nó lập mưu nó đến nó cướp, thế là thì có khi tính mạng chẳng giữ được. Đấy gọi là gì? Nhiều tiền quá đột ngột cũng khổ. Mà thậm chí những cái người mà làm gì, làm doanh nghiệp hoặc làm chính trị, làm chính trị mà tham ô tham nhũng á thì tiền nhiều. Mà tiền nhiều á, các vị nghĩ là các vị đấy có khổ không? Khổ. Rất nhiều những đại gia ngân hàng, đại gia thủy sản, đại gia bất động sản làm ăn gì bất chính. Khi pháp luật sờ tới một cái thì đang làm triệu phú, đang làm tỷ phú, thậm chí là tỷ phú đô la chứ không phải là tỷ phú bằng tiền Việt chúng ta. Hôm trước vẫn là tỷ phú, hôm sau đi vô trong nhà đá bóc lịch rồi, lo. Những người khác có tiền nhiều, đang làm những cái việc phi pháp gì, họ ngày đêm canh cánh cũng lo. Cho nên chúng ta muốn đừng lo thì đừng có tham. Quan trọng nhất đừng có tham. Kể cả những vị sư tu hành cũng đừng có tham. Tham cho bản thân á, thì sư cũng phải có ngày chứ. Nếu mà sư mà tham á, lo tích chữ tiền của, một ngày nào đó khi chúng ta có tiền là chúng ta lo đó. Cái tàu đầu tiên là phải lo giữ đó. Giữ thế nào? Mình là vị sư, nếu là vị sư thì giữ làm gì? Xuất gia tu đạo, nương nhờ Phật Pháp, thân gửi thác về, có gì đâu mà phải tích chữ làm gì? Không có giữ một cái gì cho bản thân, mà thực tế chẳng có gì mà giữ cả. Đến chùa cũng trắng hai bàn tay, để ra đi trắng hai bàn tay thôi. Chỉ có một cái điều duy nhất, đó là mình tu được cái gì? Tâm mình á, từ ngày xưa đến chùa thì loạn tưởng, trí thì chậm lụt, đức thì ít ỏi. Thì bây giờ mình tu làm sao đó cho đến khi mình nhắm mắt ra đi á, tâm thì mình được an định, sáng suốt, thanh tịnh, hoan hỷ, khoái lạc. Trí thì được mở mang, được sáng suốt, được thông tỏ, được khai ngộ. Đức thì từ cái chỗ ít ỏi thì nay thì được viên mãn. Phúc đức trí tuệ đầy đủ, niệm Phật, được Phật gì? Thương Phật rước vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, đó là quý lắm rồi. Người xuất gia chúng ta tích chữ cái đó, tích chữ công đức, tích chữ thiện căn, tích chữ trí tuệ, tích chữ trí tuệ, những cái đó là cái gì? Công đức thiện căn trí tuệ. Cái đó là cái quý giá nhất của người tu chúng ta, kể cả xuất gia lẫn tại gia. Tiền của vàng bạc châu báu của cải ở thế gian đó, chúng ta tích chữ. Một ngày nào đó cần tử nghiệp nó đến, tử ma nó đến lôi sành sạch chúng ta đi, chúng ta chẳng mang được cái gì cả, không mang theo cái gì. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Nỗi khổ của kiếp người là khổ gì ạ? Khổ vô cùng, không ai giống ai cả. Người nghèo đói bần cùng ti tiện cũng khổ, mà người giàu sang phú quý chức tước công danh cũng khổ. Mỗi người một nỗi khổ khác nhau, không ai giống ai. Có người quan cao chức trọng, đi về nhà ra ngoài xã hội, ngồi ở trên gì, trên bàn làm việc thì tất cả cấp dưới, nhân viên cung phụng cung kính, một tiếng một thủ trưởng, một tiếng một xưng bác, một tiếng một xưng em, một tiếng một xưng con, vân vân. Về nhà thằng con trai của mình nó gọi gì? Mày tao. Khổ không các quý vị? Khổ. Đi làm được đồng nào về thì thằng con nó phá sạch, có khổ không? Khổ. Đó. Cho nên tôi mấy năm trước tôi có viết một cái trường hợp. Không biết rằng cái ông đó, ông có ông chủ tịch huyện ông đấy ông chủ tịch huyện, ông có tham ô hay không thì tôi không biết, nhưng mà chỉ biết rằng ông có 3-4 căn nhà biệt thự cả Hà Nội lẫn trong huyện. Đất cát thì mọi người nói là nhiều vô số, nhưng đấy là mọi người nói thôi, thì tôi thì chưa biết. Chỉ biết rằng thì anh em nó nói rằng có những cái ngôi nhà đó, những ngôi nhà đó. Nhưng mà 2-3 năm sau thằng con trai nó lớn lên cho đi học đi Hà Nội. Thế là nó nghiện ma túy. Nghiện ma túy thì còn được không? Có thằng con trai duy nhất nghiện ma túy thì còn gì nữa không? Không còn gì nữa. Hết. Thằng con mà nghiện ma túy rồi, chúng ta thấy đời bố cả gì ạ? Cả già nửa cuộc đời lo lắng tạo dựng cơ đồ để lại cho gì? Cho con. Có thằng con trai duy nhất 19 đôi mươi thì cho đi học, mong rằng nó thành người. Hóa ra nó lại thành gì ạ? Thành ma, thành quỷ. Nó làm nô lệ cho gì? Cho con ma áo trắng. Con ma áo trắng đó gì? Chất ma túy đó. Nó nghiện ma túy. Mà đã thế thì phải chẳng còn cái gì nữa cả. Rồi cũng sẽ hết. Thậm chí là mấy năm trước tôi còn nghe thấy câu chuyện là gì ạ? Con nghiện ma túy và nấu thuốc cho bố, xin tiền bố không được mà. Nấu thuốc cho bố. Cho nên đó, là khi mà nó nấu thuốc cho bố, nó cho gì? Cho thuốc viện vào trong thuốc của bố. Và khi bố thì bố uống thuốc, không biết là uống thuốc cuối cùng nữa. Vài tháng sau bố nghiện ma túy lúc nào không biết. Và cứ thế là khi nghiện ma túy rồi bắt buộc là gì ạ? Vì ngày xưa là cán bộ công chức nhà nước mới nghỉ hưu, cho nên mà không vì cái danh dự, mà cũng vì cái gì ạ? Là mình người nắm giữ pháp luật biết rõ rồi, cho nên á không dám ra chợ để mua ma túy, cho nên phải ngả giá với thằng con trai ruột của mình là gì, đưa tiền cho nó đi mua ma túy hàng ngày, và cả hai bố con cùng gì, cùng hút. Và khi bị các cơ quan chức năng gì, công an bắt được, nó khai ra, bắt được thằng con á, nó khai ra tiền ở đâu, nó bảo tiền của bố nó đưa cho. Các cơ quan chức năng mới ngã ngửa ra là thằng con nó như thế đấy. Chúng ta thấy vì gì ạ? Vì thỏa mãn cái dục vọng, cái cơn nghiện của nó sẵn sàng là gì ạ? Đưa bố nó vào một cái điều mà gì? Bất lương với xã hội, bất trung với xã hội, bất nghĩa với gì ạ? Với họ hàng, với thân tộc, với gia đình. Một cái vị làm quan chức nhà nước cũng khá cao, phải nói là khá cao, nhưng mà thì bị thằng con nó hại như thế. Cho nên khi các cơ quan chức năng khi phát hiện ra thì họ xét ra là gì? Ông này không phải vì cái động cơ là thích nghiện ngập, mà là do gì? Do thằng con nó gì? Nó như thế. Cho nên họ cũng giảm nhẹ cái tình tiết, cái án giảm nhẹ tình tiết cho ông ấy. Mà thằng con thì vẫn xử. Hình như thằng con bị chết rồi thì phải. Lâu lâu tôi cũng không nghe lại câu chuyện này. Đó. Cho nên chúng ta thấy mỗi người một cái nỗi khổ ở thế gian để khác nhau. Khác nhau đến vô cùng. Cho nên tổ ở đây tổ nói gì? Khác đi. Cái kiếp người á, cái nỗi khổ nó khác nhau đến vô cùng, vô tận. Không ai giống ai. Mình chỉ có thì mình khổ ở trong hoàn cảnh nào thì mình mới biết là mình đang gì ạ? Đang khổ trong hoàn cảnh đó mà thôi. Chia sẻ với mọi người cũng nghe, và nghe và biết vậy một tí mà thôi. Chứ còn cái nỗi khổ ấy tự chúng ta cảm nhận thấy. Cho nên chúng ta trong kinh Đức Phật mới nói gì? Phiền não. Khổ đau sẽ sinh ra phiền não. Phiền não thường hay theo gì? Nó mới sinh ra các bệnh tật. Mà bệnh tật thì làm cho chúng ta thì héo hon cả về thân và tâm. Thân tâm đều bệnh. Đấy. Cho nên ấy, ở đây chúng ta thấy tổ nói gì về cái nỗi khổ là gì? Ở trong nhân gian này đối với con người chúng ta là vô cùng vô tận. Và tổ mới dẫn chứng gì? Đức Phật nói về 8 nỗi khổ như thế nào. Thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là khổ về sinh, tức là chỉ cho nỗi khổ trong cái sinh. Loài người khi ở trong thai đã có tình thức, do có tình thức nên có sự cử động cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào, cảm thấy như trong băng giá. Lúc ăn thức nóng vào, cảm thấy như bị nung đốt. thai nhi sống trong chỗ chật hẹp, tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, khi nóng, khi đói, khi khát, mũi kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Tuệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy nên Ngài xác nhận là khổ. Nếu như sinh không khổ thì khi lọt lòng trẻ đã chẳng kêu khóc oa oa, vì thế cổ đức đã than: vừa khỏi bào thai lại nhập thai, thánh nhân trông thấy đồng bi ai, khuyến thân xét rõ toàn nhơ nhớp, thoát phá mau về tính bản lai. Đấy là Ngài Nhị Tổ của chúng ta, Ngài dẫn chứng những lời dạy của Phật về nỗi khổ, và các bậc thánh nhân, các bậc tiền hiền cổ đức dạy về nỗi khổ lúc sinh. Chúng ta thấy Ngài nói là gì? Loài người khi ở trong thai, Ngài dẫn lời Phật nói loài người khi ở trong thai, chúng ta là sinh ra từ bào gì? Bào thai. Chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật nói ở thế giới chúng ta có bốn loại sinh, gọi là tứ sinh, bốn cách sinh, tứ sinh: thai sinh này, noãn sinh này, thấp sinh này, và hóa sinh này. Thai sinh là như con người chúng ta, con trâu, con bò, con chó, con lợn, vân vân, đó là những loài sinh ra từ bào thai. Noãn sinh, chữ noãn là từ tiếng Hán, dịch ra từ Việt Nam chúng ta là gì? Loài sinh bằng trứng. Noãn có nghĩa là trứng. Loài sinh bằng trứng như là chim, là gà, là vịt, là ngan, là ngỗng, là rắn, ba ba, thùng luồng, vân vân. Đó, đấy là loài sinh bằng gì? Bằng trứng. Trứng tức là noãn sinh, loài sinh bằng trứng. Thấp sinh, thấp sinh là những con muỗi, con mòng, nó phải nương vào cái nơi ẩm thấp, những cái nơi mà nó bẩn thỉu, như là chúng ta thấy cái nơi chúng ta rửa bát, rửa đũa, vân vân, những cái nơi mà gần nhà vệ sinh, vân vân, những cái nơi mà ẩm thấp, bẩn thỉu như thế là cái nơi con muỗi thường nó hay gì? Hay đẻ gì? Đẻ trứng vào. Và nó phải nương vào cái nơi ẩm thấp, bẩn thỉu như vậy thì cái trứng muỗi nó mới gì? Nó có đủ độ ẩm, nó mới bảo vệ được cái trứng của nó. Và trứng của nó trải qua bao nhiêu tiếng đồng hồ đó hay mấy ngày đó, tôi chưa nghiên cứu cái đó về khoa học. Cho nên trải qua một cái thời gian nhất định đó thì cái trứng muỗi nó mới gì? Mới được nở ra. Đó gọi là những nơi sinh và nơi gì? Thấp sinh. Thấp sinh tức là nơi ẩm thấp, những nơi bẩn thỉu, vân vân. Đó, những cái loài côn trùng nhỏ bé hoặc con muỗi, con mòng đó, nó phải nương vào cái chỗ đó thì mới gì? Mới đẻ trứng, và trứng của nó mới gì? Mới nở ra con được. Phải nơi thấp sinh. Còn một hạng nữa gọi là hóa sinh. Thế gian chúng ta có loại hóa sinh, có hóa sinh. Hóa sinh ở đây á thì chỉ cho gì? Hai loại có thể hóa sinh. Loại có công đức và phúc báo lớn thì hóa sinh về các cõi gì? Cõi trời, dục giới, sắc giới và vô pháp sắc giới. Hóa sinh về các cõi gì? Cõi thần Atula, và các cõi gì ạ? Các cõi quỷ thần có phúc. Ví dụ như là trong kinh Phật, những cái vị thần mà ở cây đa, cây đề, rồi thần canh miếu, canh quán, canh đình, canh đền đó, những vị đó là gì? Những vị thần hóa sinh, tức là những vị chết ở cõi này không bị đọa vào gì ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng chưa được phúc để sinh lên gì các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên các vị đó thì cái thần thức vị đó hóa sinh vào thế giới thần linh ấy, làm những vị quan. Làm đấy là những vị quan. Như trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy là có thế giới đấy không? Có. Có các vị thần như chủ mệnh quỷ vương, rồi chủ xúc quỷ vương, chủ noãn quỷ vương. Chủ noãn tức là gì? Những cái vị mà gì? Quỷ cai quản cái loài mà sinh ra bằng trứng đó. Rồi những vị chủ sản quỷ vương, tức là những vị cai quản về cái việc sinh đẻ của thế gian chúng ta đó. Đó, Những vị chủ mệnh quỷ vương là những cái vị quỷ vương là gì? Cai quản về cái mệnh của con người chúng ta. Cũng giống như tôi nói lấy cái ví dụ đơn thuần dễ hiểu, chúng ta dễ hiểu. Giống như trong một quốc gia đó muốn gì ạ? Muốn tồn tại được, muốn duy trì được cái nền an ninh trật tự cho xã hội, cho đất nước, thì một quốc gia đó phải có cái tổ chức cơ cấu chính trị từ cao cho đến gì ạ? Đến thấp. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trong kinh Địa Tạng, vì sao mà chúng ta lại thấy gì? Có rất nhiều các vị quan, các vị quỷ vương, các vị quỷ vương á ở dưới thì quay âm ti, mà quỷ vương thì thường ở dưới quay âm ti. Theo chúng ta hiểu nôm na là quay âm ti tức là quái gì ạ? Ở dưới trái đất chúng ta này, chứ không phải các ngài ở dưới lòng đất chúng ta này đâu các quý vị. Các ngài vẫn ở bên cạnh chúng ta, chung sống cùng chúng ta, nhưng mà các ngài ở trong thế giới gì ạ? Vô hình. Cho nên chúng ta không thấy được, chứ không phải là các ngài ở dưới chân chúng ta đâu. Không phải là các ngài chui dưới đất, ở dưới chân chúng ta đi trên các ngài đâu. Mà các ngài gì? Ở ngay bên cạnh chúng ta vậy. Chung sống ngay với thế giới chúng ta này, ngay trên mặt đất chúng ta này, ngay trên bầu hư không khí quyển của chúng ta này. Nhưng mà chúng ta gì? Không có con mắt tuệ, không có thiên nhãn để nhìn thấy quý ngài, nhìn thấy các ngài hết. Thế cái chúng ta nói là âm ti địa phủ, không phải là ở dưới lòng đất. Nếu chúng ta ở dưới lòng đất, nhưng mình bảo sau khi người ta chết đi chôn dưới lòng đất tức là gì? Linh hồn xuống dưới âm ti. Vậy thì tôi hỏi các quý vị, những người mà không chôn, đem cái xác đó đem hỏa thiêu xong, có người không chôn xuống đất, nhưng mình đem lên trên tháp báo ân chẳng hạn, hoặc là có người thì đem gì? Đem ra sông để giải xuống biển cho sông cho cá nó ăn chẳng hạn, thì họ đi đâu? Họ không xuống âm ti à? Không phải. Đó, cái mà chúng ta chôn xuống dưới đất đem thiêu đó chỉ là gì? Cái cách để cho gì ạ? Để giữ gìn vệ sinh mà thôi. Chẳng nhẽ con người ta chết đi cứ vứt lên nó thối om ra, có ai sống được với xác thối không? Không. Đó, cho nên cách mà chúng ta gì, chúng ta gọi là con người với con người đối xử với nhau, là một phần là tri ân báo ân, một phần là cái tình nghĩa con người chúng ta khác với con thú là như thế, nhưng một phần cũng là để cho xã hội của chúng ta đảm bảo cái vệ sinh môi trường xung quanh cuộc sống chúng ta. Cho người chết thì đã chết rồi thì phải lo chôn cất cho đàng hoàng tử tế, con cháu thì báo ân ông bà cha mẹ thì gọi là cái tình cái nghĩa với con cháu vân vân. Nhưng thực chất một phần là tri ân báo ân, trả tình trả nghĩa, còn một phần là để đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh cuộc sống chúng ta, không có để cho chết cái thối rữa là như con thú nó chết ấy, thì ruồi nhặng rồi các loài côn trùng nó đẻ trứng vào, nó sinh ra gì các dịch bệnh, thì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều những rắc rối. Cho nên đấy cũng là những cái cách mà chúng ta thấy. Cho nên chôn hay là thiêu hay là gì gì đó, không phải là đem chôn là con người thần thức chúng ta sống dâm ti, mà đem thiêu là chúng ta kêu nóng, không có cái chuyện đó. Trước đây tôi xem mấy cái bà đồng cốt lên đồng nói thì phán là cho một số các Phật tử và một số những người đi chùa là gì ạ? Còn một hôm, không chuyện có thật, cách đây cũng phải 4-5 năm rồi, từ năm 2014, 15 gì đó, tôi không nhớ rõ. Một Phật tử ở Thái Nguyên xuống đây đúng 5 lần mới gặp được tôi. Từ Thái Nguyên xuống đây đúng 5 lần, vì tôi hay đi bận công việc nhiều, cho nên xuống thì không liên hệ trước. Cho nên xuống đúng 5 lần mới gặp được tôi. Mà xuống lần thứ 5 bảo là lần này phải nhất định mà gặp. Chờ ngủ qua đêm để sáng hôm sau gặp. Sáng hôm sau tôi đi họp sớm, về chờ đến chiều thì tôi chưa về được, phải chờ đến tối. Tối về rồi đến 9 giờ còn cố tình là để lên gõ cửa và con phải gặp bằng được thầy, vì con đã đến từ hôm qua con ngủ đấy mà đêm rồi. Chờ cả ngày hôm nay rồi nhưng mà không cơ hội. Lần này lần thứ 5 con xuống chùa gặp thầy. Thầy cho con gặp vài phút thôi để con yên tâm, không có gia đình nhà con bây giờ nháo nhác hết ra. Họ hàng thì chửi con, nói con không ra cái gì cả. Chồng con của con bây giờ cũng nói con, chửi con không ra cái gì cả. Có cái gì đâu. Mẹ chồng chết. Phật tử này là người đi theo chùa, Và khi chết, mẹ chồng chết, Phật tử này khuyên chồng với khuyên tất cả họ hàng nhà chồng là đem đi hỏa thiêu. Mà trong cái gì, trong cái quê, tuy ở Thái Nguyên nhưng mà vì ở trong cái huyện Đồng Hỷ ấy, huyện Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên ấy, mà ở sâu trong rát với dân tộc ấy, cho nên là dân tình họ chưa có ai thiêu bao giờ. Ngày đấy ở trên đấy chưa có ai thiêu, trong cái làng của vị, trong cái xóm của vị ở chưa có ai thiêu. Đất ở trên miền ngược thì nói gì là rộng gì, rộng mênh mông, cần gì phải thiêu. Họ đem chôn xong rồi 3 năm sau họ lại đem gì bốc mộ, đất vẫn thoải mái, vẫn vô tư, bãi tha ma cả một quả đồi hàng mấy ha, thậm chí hàng chục ha, thoải mái mà chôn từ mộ này sang mộ kia cách nhau gì vài mét, thậm chí 5-10 mét, 20 mét cũng gì vẫn không sao cả. Cả cái quả đồi to thì ai thích chôn chỗ nào thì chôn. Bên ngược là họ nhiều đất nhiều cát như thế, đồi núi chập trùng. Cho nên tự nhiên là bà này là Phật tử rồi thì nó về là khuyên chồng với khuyên mọi người là đem mẹ chồng đi thiêu. Gia đình nhà chồng cũng đồng ý. Đấy, cho các Phật tử đến tụng kinh niệm Phật cho. Cũng thấy cả những cái hảo tướng tốt như là đem trợ niệm mà. Đem trợ niệm cũng thấy những hảo tướng tốt, ví dụ như là thân thể bà cụ mềm mại. Đấy. Thân thể mềm mại, hơi nóng ở nơi mặt, tức là nóng ở cái toàn bộ khu mặt, nắng ấm ở khu mặt này. Thì cũng nghĩ là gì? Theo như trong kinh Phật nói thì biểu tướng đó là biểu tướng của sinh thiên, nhưng còn sinh hay không thì chúng ta không biết. Đấy, có Phật mới biết được thôi, chư thiên mới biết được. Nhưng đấy là nói dựa trong kinh thì biểu tướng là như vậy, nhưng còn được sinh hay không thì chúng ta không thể dùng ý chí, kiến thức của phàm phu mà nói bừa được. Cho nên tôi chỉ nói là biểu tướng thôi, chứ còn cụ ấy được sinh hay không thì chưa biết. Chết lo tang ra xong, thiêu xong trong về vẫn chôn, để 3 năm sau khỏi phải con cháu khỏi phải cất mồ cất mả. Không ngờ trong họ lại hơn 1 tháng sau thì có một cái cụ già là 90 tuổi, cụ ấy chết cũng ở trong họ. Thế chết xong cái bà cụ mới đi xem cái bà đồng ấy, thì bà đồng mới phán là ở tại làm sao đi theo để sau bà cả, còn có người cứ đen thui lui, đen từ đầu cho đến chân, không nhìn rõ là ai cả. Thế phán như thế một cái thì thôi, về một cái là đem kể với họ hàng, kể với họ hàng và đến tai cái gì cái ông chồng của bà này và các con của gia đình này và họ hàng thì biết, thì mới bảo từ xưa đến nay trong họ nhà mình duy nhất có một người gì ạ, đi thiêu, chết đem đi thiêu. Cho nên đó, mới bắt đầu này nghi ngờ với nhau là cái mà vong đi theo cái vong bà cụ 80-90 tuổi vừa mất đó thì chắc là gì, là cái vong của mẹ chồng của cái bà Phật tử này. Cho nên là bắt đầu là gia đình đi xem, đi gọi hồn. Đi gọi hồn thì nó có phải nó nhập vào người nhà đâu, nó nhập vào cái bà đồng bóng ấy luôn. Chứ cái bà đồng bóng lên ấy, cứ lắc lư là khóc tu tu ra, bảo là gì ạ, thì cái bà đồng bóng là khổ lắm, là ở trong xã thế mới đau chứ, lại gọi bà đồng bóng là ngay trong xã. Mà trong xã thì câu chuyện nó trong làng có một cái người đầu tiên đi thiêu ở trong xã thì chúng ta biết là gì, là biết bố hết rồi còn đâu nữa. Đi đến xem, thế là xem cái bà đồng nó lên, nó hỏi sơ sơ một tí rồi nó lên nó khóc tu tu, nó cứ quay nó khóc tu tu, nó bảo là khổ lắm, nóng lắm, thân thể cháy đen từ đầu đến chân. Thế mới đâu chứ này. Thế là thôi, về cả họ là gì, cứ cái bà này là chửi mày, các cụ trong họ lớn hơn thì bảo gì, mày về mày làm khổ gì ạ, làm khổ dòng họ nhà tao, làm nhục dòng họ nhà tao, mày gì thế này thế nọ thế kia. Chồng con từ cái chỗ mà hiểu thông cảm trước đây, cái lúc mà trợ niệm thân thể bà cụ cứng đơ thì ra mềm mại thì ai cũng vui, nhưng mà bây giờ đi xem bà đồng nó bảo thế, cho nên là về là chồng con quay lại gì, chồng thì mắng vợ, con thì trách gì, trách mẹ. Cái truyền thống từ ngày xưa cứ chết là gì, là chôn, bây giờ tự nhiên là bày ra cái chết là gì, đem thiêu thì chẳng làm khổ gì ạ, làm khổ bà, khổ cụ như thế. À, cho nên đấy, bà cụ không còn chỗ nào để bám nữa, không còn cái chỗ nào bám nữa, bắt đầu đi xuống đây nói với tôi. Nhưng mà bà đi á, mấy lần trước thì bà đi một mình, 4 lần trước thì đi một mình. Chắc nghe giảng qua mạng á, thấy chúng tôi cũng thỉnh thoảng nói về vấn đề tâm linh, mà nghĩ rằng là cái lời nói chúng tôi có thể có uy tín giải quyết cái việc gia đình á, cho nên bà cũng đi, nhưng đi một mình 4 lần trước. Lần sau đi thì cho đứa con dâu đi, cho đứa con dâu đi, hai mẹ con đi, đi xuống tới đây chờ ngủ qua đêm, chờ đến tối hôm sau 9 giờ đêm đập cửa thình thình ra để gặp, hỏi là cái chuyện đó có thật không. Tôi mới lấy vài cái ví dụ, và nói chuyện cho bà cụ khoảng độ 15-20 phút gì đó, gọi cả cô con dâu lên, nói cho nhà tổ, ngày xưa còn cái nhà tổ đấy, nói cho hai mẹ con nghe. Rồi hai mẹ con hiểu ra và nói rằng con thì không còn cái nghi ngờ cái gì cả, nhưng mà con đưa con dâu con đi này cho về cho nó biết, vì hôm trước chính là nó là cái người đi cùng với, để cùng với họ đi gọi hồn, gọi vong bà nội, cho nên là nay cho nó đi xuống mình giảng giải các thứ cho nghe. Nghe xong hẹn là đến tuần sau cả họ xuống. Họ là 14-15 người, cả họ xuống, đi cả một xe 16 người, 14-15 người xuống hẹn gặp. Rồi tôi cho gặp, cho mình bảo thôi cái trường hợp này họ lần đầu tiên ở trong dân làng của họ có cái người hỏa thiêu, mà mình thấy cái việc chết đi hỏa thiêu á, nó cũng lợi lạc. Cái thứ nhất đỡ cho con cho cháu 3-4 năm sau lại đi cất mổ cắt mả, đỡ tốn kém ra, đỡ vất vả, đỡ cái dứt ra. Cái thứ hai là gì, đỡ được cho gì ạ, mất mấy mét đất. Đấy, chỉ chôn có một lần thôi mà, nếu mà hỏa táng rồi thì chỉ chôn có một lần là xong. Nếu còn hung táng á, 3-4 năm sau lại bốc lên là đem chôn ra chỗ cải cát mới thì lại mất mấy mét vuông đất. Chúng ta nói đất nhiều, nhưng mà nhiều bây giờ, ngày xưa chứ bây giờ kể cả miền núi Thái Nguyên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, đất càng ngày nó cũng càng thu hẹp vào, kể cả quả đồi bây giờ nó cũng có chủ rồi, chứ không phải là ngày xưa quả đồi nhà ai thích lên đây làm gì làm, cũng có đồi bây giờ cũng giao cho có chủ hết, đồi cũng trồng giao cho trồng cây keo, cây palm, làm kinh tế hết với nhau rồi. Đất thì không sinh đẻ ra, người thì mỗi ngày thì một đông, dân số thì mỗi ngày phát triển, cho nên giữ được lại cái gì cho đất nước thì giữ. Tôi muốn khuyên người ta là đi hỏa thiêu, cho nên tôi nhận lời là hẹn gặp cho cả cái chi họ 14-15 người xuống. Tôi mới ngồi tôi nói chuyện, cho khi mà đả thông một cái thì cả họ hoan hỉ đi về và thôi. Thế thì thầy nói thì chúng tôi yên tâm, và chúng tôi yên tâm. Tôi bảo đấy, về các cụ cứ tụng cả họ, muốn cho nó tốt cái tụng kinh Địa Tạng, cả họ cùng với nhau tụng kinh Địa Tạng đi, thế là yên tâm. Thế là cả họ ngày ấy tụng kinh Địa Tạng, và cụ ấy thỉnh thoảng pháp hội lớn vẫn hay xuống đây, gia đình vẫn hay xuống đây các pháp hội lớn, đặc biệt là rằm tháng 7, cả chi họ 2-3 năm nay là hay xuống đây để cầu siêu cho gia đình ở Thái Nguyên, đồng hỷ Thái Nguyên đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh có, chúng ta phải khẳng định vấn đề tâm linh là có, nhưng mà chúng ta không thể lợi dụng vào tâm linh để dọa nạt, làm cho họ sợ để kiếm tiền như thế được. Sau khi dọa nạt xong, cái bà đồng kia dọa nạt xong bảo bây giờ muốn phải làm một cái đàn lễ tứ phủ giải oan cắt kết cho bà cụ. Hỏi đàn lễ như thế nào, bảo là lễ tất cả hết khoảng 5-70 triệu, 5-70 triệu tùy theo, tối thiểu là 50 triệu, mà còn làm to hơn một chút, lễ ngãi mà hậu hĩnh hơn một chút thì hết 70 triệu. Xem xong rồi dọa người ta như thế. Tôi xin thưa các vị, nếu mà người ta mà đau khổ như thế thật á, 70 triệu chứ 700 triệu cũng xứng đáng. Nhưng điều quan trọng tôi bảo là về thì gia đình cứ về bảo bà cụ, bảo cái bà đồng bóng là làm một cái cam kết là gì? Chúng tôi sẵn sàng cúng 70 triệu, nhưng mà nếu mà gì mà bà cụ nhà tôi không được giải thoát, không được hết khổ, thì bà phải trả lại gấp đôi, có dám không? Không dám, không dám. Và cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tâm linh, Đức Phật trong kinh điển nói là gì? Có lục đạo luân hồi. Có lục đạo luân hồi tức là có gì ạ? Có thế giới bên gì? Bên kia. Nhưng chúng ta là người học Phật, những người tu Phật, không được lợi dụng vào cái vấn đề Đức Phật dạy ấy để kiếm tiền, để lừa gì? Lừa đảo mọi người, lừa đảo những tín đồ Phật tử của mình. Không được. Người xuất gia phải đem gì ạ? Đem cái sự bố thí, vô ý thí mà. Đem cái sự bố thí gì? Không lo sợ cho các tín đồ Phật tử, cho người dân. Cái này chúng ta lại dọa dẫm thêm để kiếm tiền họ là không được. Các vị thầy đồng bóng phù thủy cũng thế. Bất cứ ai mà làm trái với cái luật nhân quả, người đó đều phải chịu chi phối bởi luật nhân quả kiếp này hoặc kiếp sau. Kể cả người đó là người xuất gia tu hành, hoặc là ông thầy đồng cốt, hoặc là ông thầy phù thủy, ông thầy cúng, ông thầy pháp, vân vân. Ai cũng để chịu quy luật vận hành của nhân quả như nhau, không có khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nói về thế giới tâm linh có, nhưng mà chúng ta không được tin có một cách mù quáng. Tin có một cách là gì? Là không có trí tuệ. Có nhưng mà không được tin một cách mù quáng để cho người ta lừa đảo mình, người ta lừa gạt mình. Làm gì có cái chuyện mà gọi vong lên rồi mà bảo thấy cái vong đen từ đầu tới chân, đen thui thui ra mà khóc sưng rức. Có khóc cái gì? Cái bà đồng cái nó khóc chứ vong nào mà nó vào đấy nó khóc được đâu. Đó. Nhưng mà vẫn cứ tin, cả họ vẫn cứ lo lắng với nhau. Đấy, nhưng mà khi chúng ta gì? Đem trí tuệ, đem giáo lý từ bi giác ngộ của đạo Phật để giải bớt, giải sạch những cái nỗi nghi cho họ, thì họ lại sinh được cái tín tâm. Và cả nhà, cả họ hàng năm vào dịp tháng 7 thì kéo nhau xuống đây để tham dự Vu Lan, đại lễ Vu Lan báo hiếu, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho người thân. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy có thế giới bên kia, có những người quản lý thế giới bên kia như là các chúa quỷ vương, chúa sinh, chúa chủ về việc sinh, chúa làm chủ về việc thọ mạng, chúa quỷ làm chủ về cái việc gì, cai quản tiền tài của cải châu báu thế gian, vân vân. Cho nên bốn loài sinh: thai sinh, noãn sinh, thất sinh, hóa sinh. Tôi đang nói về là hóa sinh là những loài gì? Làm quỷ thần, là có phúc thì làm quỷ thần, làm trời, làm rồng, làm quỷ thần, vân vân. Đó là những loài hóa sinh về cảnh giới tốt đẹp, cảnh giới gì có phúc báo lớn, đó là các quái trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hóa sinh về thế giới đó. Sau khi thân này mất đi, có phúc báo được sinh về thế giới đó, hoặc sinh về các thế giới của Phật, cũng gọi là hóa sinh về thế giới của Phật. Đó. Chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng gọi là hóa sinh, chứ không gọi là thai sinh, không gọi là noãn sinh, không gọi là thất sinh, mà gọi là hóa sinh. Có phúc hóa sinh về quái Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc về các quái trời, hoặc về các quái thì quái thần. Còn thì hóa sinh có một loại là gì? Đi xuống, đấy là đi lên. Còn hóa sinh đi xuống là đi vào con đường nào, các vị biết không? Con đường nào nhỉ? Ngạ quỷ. Ngạ quỷ là đi xuống. Thần tiên và các quái trời, quái Phật là đi lên. Hóa sinh đi xuống là có hai con đường. Hai con đường đó chính là ngạ quỷ và gì nhỉ? Địa ngục. Ngạ quỷ và địa ngục. Hai con đường đó. Hai con đường đau khổ ấy là hóa sinh của những gì? Những kẻ kém phúc. Những kẻ gì ạ? Sống ở trên đời thích làm việc ác. Chỉ làm các việc ác, không làm các việc thiện. Sau khi chết đi sẽ bị quả báo, bị luật nhân quả chi phối, bị quả báo gì? Đọa vào trong hai đường ác đạo, hóa sinh vào hai đường ác đạo là ngạ quỷ và địa ngục ấy. Còn súc sinh là sinh vào gì ạ? Có thể sinh vào gì ạ? Vào thai sinh như là trâu bò chó gì, chó lợn. Sinh vào noãn sinh như là gà vịt chim, chim chóc. À. Sinh vào thất sinh như là gì ạ? Mỏng muối, vân vân. Đó. Các nhà khoa học ở phương Tây họ nghiên cứu rằng á, muốn cho một đứa trẻ có trí tuệ, sinh ra có trí tuệ, có đạo đức và có nhân phẩm tốt, thì cái khi mang thai đứa trẻ ấy, bà mẹ cái thứ nhất là phải ăn uống ngủ nghỉ cho đúng gì ạ, cho đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống cho đúng cách, thì để cho cái thai nhi nó có gì, nó phát triển đầy đủ, cái khả năng về thân thể nó phát triển đầy đủ, trí tuệ nó cũng nương vào đó để phát triển tốt. Những cái điều đặc biệt thì các y bác sĩ về khoa sản họ tư vấn cho các bà mẹ của họ là gì? Nghỉ ngơi và dùng cái tâm á, nó phải gì ạ? Nó phải tốt, cái tâm nó phải tốt. Như nhà mình Phật mình gọi là từ bi á, mà thường là cho bà mẹ nghe những cái bản nhạc giao hưởng, nghe những bản nhạc giao hưởng mà nó du dương, nó vào lòng người, để cho gì ạ? Cho cái tinh thần của bà mẹ nó thoải mái. Từ cái gì bà mẹ nghe cái nhạc đó và gì cảm nhận qua gì cái tâm của bà mẹ, từ cái tâm của bà mẹ nó cảm, nó gì truyền sang cho cái tâm của đứa trẻ ở trong gì, trong bụng mẹ. Sau này sinh ra cái đứa trẻ nó gì, cái tính tình của nó rất là khoan hòa, rất là nhã nhặn. Còn á, những bà mẹ nào khi mang thai mà thích nghe những cái bản nhạc, những cái bản nhạc modern talking, cái bản nhạc bốc cái xình đó, khi sinh đứa bé ra, đứa bé rất nghịch ngợm, rất hiếu thắng, mà thậm chí là gì, lớn lên cái bản chất của nó rất khó để gì, để dạy bảo, tức là ương bướng đó, rất bướng bỉnh, ngang ngạnh và nóng nảy đó. Đó, đấy là những nhà nghiên cứu của nó. Trong kinh nhà Phật chúng ta thấy vì sao trong kinh Địa Tạng nói là khi bà mẹ mang thai nên gì ạ, ngoài cái việc ăn uống điều hòa, theo ăn uống để ngủ nghỉ theo chế độ bác sĩ dặn rồi, thì bà mẹ nên gì, nên đọc kinh Địa Tạng, nên đọc kinh Địa Tạng và nên hồi hướng cho đứa con ở trong bụng này, vẫn đang trong bụng mẹ này, đọc xong hồi hướng cho nó, xoa xoa vào bụng hàng ngày, thì bảo bà mẹ cứ gì, cái này kinh Phật không nói nhưng tôi nói chứ, nói gì, bà mẹ nên hàng ngày xoa xoa vào bụng gì của mình này á, và nói chuyện với gì em bé, và nên nói những cái lời yêu thương với gì, với em bé, nói là gì, mẹ rất yêu gì, yêu con, và mẹ rất là gì, thương con, nói những cái lời yêu thương chiều mến như vậy với đứa trẻ, và dạy cho nó ngay từ khi nó còn ở trong bụng mẹ, dạy về gì, về đạo đức, về nhân cách, những lời dễ hiểu thôi đó, những lời yêu thương gửi đến gì cho đứa trẻ ngay từ trong bụng mẹ, thì những đứa con đó phát triển ở trong bụng mẹ, nó phát triển theo cái chiều hướng tích cực, chiều hướng tốt lên đó. Mà sau khi á, đi sinh á, thì cũng sinh rất dễ dàng. Thậm chí bác sĩ bảo mổ nhưng có cái không cần phải mổ đâu. À, không cần phải mổ. Đứa trẻ sinh ra nó ngoan ngoãn, nó thông minh, rồi nó hiếu thảo nữa. Lớn lên nó hiếu thảo nữa. Đó, từ cái chỗ đó, kinh Địa Tạng nói, dựa vào kinh Địa Tạng, để chúng tôi thì mới khuyên các quý vị, đặc biệt là các bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, thì khuyên cho gì? Con trai, con dâu, con gái của mình, con rể của mình, sau này thì nó có cưới nhau, nó có sinh con á, thì bảo thì khi mà nó mang thai, tốt nhất là cái khuyên cái đứa con dâu hoặc đứa con gái của mình nên đọc kinh Địa Tạng, nên niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng ngày. Khi mà thai còn thì thai nhi còn bé thì nên đọc kinh Địa Tạng. Khi mà thai nhi lớn lên rồi, bà mẹ đi lại khó khăn, ngồi khó khăn á, không đọc được kinh thì chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thôi. Rồi á, sờ hàng ngày cứ gì, dành một thời gian mấy lần, cứ sờ vuốt cái bụng, tự bà mẹ vuốt cái bụng của mình nhẹ nhàng như thế này và nói chuyện với gì, với em bé. Chắc chắn lúc nó sinh ra, nó khác hẳn với những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng mà gì, lớn tuổi rồi chúng ta không sinh nữa thì chúng ta có thể dạy con, khuyên cháu chúng ta cái phương pháp đó, cho sau này chúng ta có một đứa gì, đứa cháu ngoan, đứa cháu hiền, đứa cháu thảo, đứa cháu giỏi giang và đứa cháu gì, đứa cháu phúc đức quý hóa ở sau này á, thì khuyên những đứa con dâu, những đứa con gái của mình á, làm từ bây giờ 2-3 năm nay. Trong đạo tràng chúng ta giảng kinh Địa Tạng và thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, có rất nhiều những Phật tử trẻ, thầy khuyên cho thì khi mang thai tụng kinh Địa Tạng, và các bà mẹ tụng kinh Địa Tạng trong suốt quá trình mang thai. Có những trường hợp 3-4 tháng rồi đi khám bác sĩ, khám các bệnh viện, họ đều bảo là đứa trẻ này có dị tật, tức là gì ạ, bị bệnh đó. Có đứa thì bị thiểu năng trí tuệ, có đứa thậm chí có đứa nó còn bảo là cái thân thể còn không đầy đủ nữa cơ. Và bác sĩ khuyên là gì, phải đi phá bỏ đi, nếu không sinh ra, càng để thai càng ngày nó càng lớn lên thì không bỏ được, cái sinh ra đứa trẻ sẽ bị dị tật, bị tật nguyền, bị thiểu năng trí tuệ vân vân. Vì bây giờ khoa học hiện đại bây giờ á, họ khám, họ chiếu, họ chụp, họ biết được. Cái trường hợp ở dưới Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, 4 tháng, bảo là khám, họ chắc chắn đi chẩn đoán là bệnh viện Bạch Mai, rồi bệnh viện nhi Trung ương, bệnh viện sản vân vân các thứ đó, các bác sĩ hàng đầu kể cả trong nước và nước ngoài, gia đình có điều kiện đi nước ngoài chưa, tôi chưa biết, nhưng mà những bệnh viện lớn ở trong đất nước, các giáo sư trong nước và ngoài nước đều chẩn đoán là đứa trẻ này, cái thai nhi này bị thiểu năng trí tuệ và còn bị tật nguyền nữa. Đi mấy nơi họ đều nói như vậy. Bà mẹ chồng á, không biết làm thế nào. Và bây giờ con thì, con dâu thì nó hiếm con, mấy lần mang thai rồi đều sảy không được. Mà lần này thì được 4 tháng rồi là đem đi bỏ thì sợ rằng sau này không biết bao giờ cho nó để nó lại được. Khóc suốt ngày. Con dâu cũng khóc, mẹ chồng cũng khóc, gia đình chồng cũng buồn. Nên tôi bảo thôi đừng có lo, nhất tâm tụng kinh phát nguyện, tụng kinh Địa Tạng cả mẹ với con. Cái bé kia mang thai thì cũng bắt ăn chay. Bắt ăn chay thì 21 ngày. Cả nhà ăn chay để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Sau 21 ngày đi khám lại, nếu bác sĩ bảo là phải bỏ thì lúc đó tùy gia đình quyết định. Tôi không dám can thiệp sâu vào chuyện của gia đình. Sau 21 ngày đi khám, bác sĩ giật mình bảo là phải có một phép màu gì đó. 21 ngày sau, 21 ngày trước cái thai nhi khám hoàn toàn khác, 21 ngày sau cái thai nhi đó ở trong thai mẹ hoàn toàn khác. Tự nhiên nó lại phát triển đầy đủ, mọi cái đầy đủ. Và khi đủ tháng, 9 tháng sau nó sinh ra một đứa trẻ thì bình thường. Chúng ta thấy không? Gọi là dùng cái tâm niệm thiện, dùng cái tâm niệm thiện để tác động, để tác động. Trong kinh Phật chúng ta thấy kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo cơ mà, nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả khi mà cái tâm chúng ta làm chủ cho vật chất thì vật chất có thể gì? Theo tâm của con người mà chuyển. Cái tâm chúng ta chưa đủ mạnh á thì bị vật chất gì? Chuyển tâm. Những tâm chúng ta đủ mạnh á thì tâm chúng ta để làm chủ thì sẽ chuyển được vật chất. Sẽ chuyển được vật chất. Giống như pho tượng này, đầu tiên nó đã làm pho tượng chưa? Chưa, nó là cục đất. Nó là cục đất. Nhưng do cái tâm của con người ta nghĩ tưởng và gì, làm ra pho tượng này bằng cái bàn tay. Chúng ta có tưởng tượng cái hình dáng của tượng như thế nào, tượng ngồi đứng cầm tay làm sao, cầm bông sen làm sao, ngồi ra sao, rồi diện ngài ra sao, thân ngài ra sao, dáng ngài ra sao, vân vân. Tất cả thì tưởng, tâm chúng ta tưởng ra mới dùng bàn tay gì nặn ra đã xong chưa? Chưa, phải đem nung ra xong chưa? Phải đem đánh dây giáp xong chưa? Phải sơn xong, qua rất nhiều công đoạn mới thành một pho tượng em bé trong bụng của người mẹ. Người mẹ dùng cái tâm tưởng chân thành, dùng cái tâm tưởng thanh tịnh, dùng cái tâm tưởng từ bi và dùng cái tâm tưởng trí tuệ để giáo hóa. Mình gọi là để dạy bảo đó, nói nôm na theo tiếng Việt Nam chúng ta dễ hiểu, giáo hóa là từ nhà Phật, còn để dạy bảo đứa bé từ khi còn gì 7 tuần tuổi là nó đã biết dần rồi các quý vị. Cho nên á, những người mang thai, những bà mẹ mang thai em bé không nên nghe nhạc kích động, không nên xem những cái bộ phim là gì ạ, bộ phim về ma quỷ, không những xem nên xem những bộ phim về gì, về đánh nhau, về chảy máu rồi các thứ, không nên đọc những cái bài báo mang cái tính gì hận thù, không nên nghe và không nên nói những cái lời gì, những cái lời thô tục, cũng không nên cáu giận, không nên gì phiền não. Đó, thì cái đứa trẻ trong gì, trong bào thai của người mẹ nó trưởng thành, nó sinh ra nó rất là tốt. Đấy, dựa vào trong kinh Địa Tạng tôi khuyên thì cũng khá nhiều những bà mẹ trẻ đang trong giai đoạn sinh con đẻ cái này, và 1-2 năm nay có rất nhiều những bà mẹ trẻ sau khi sinh con ra thì lên rất hoan hỉ, cả vợ chồng gia đình bế đứa con lên vừa lễ Phật lễ tổ, vừa nói gì ơn Phật ơn tổ ơn thầy đã chỉ dạy cháu nhà con gì, hoặc là con nhà con sinh ra nó rất là ngoan, hay ăn chóng lớn mà thông minh lắm thầy ạ. À, tôi chỉ cười thôi, cái cháu nó ngoan mà thông minh đó do đâu mà sinh ra? Do chính cha mẹ ông bà biết tiếp nhận cái lời dạy của Phật tổ, của các quý thầy, đem áp dụng vào cuộc sống và bảo cho đứa bé từ khi trong bụng mẹ. Đấy, muốn đứa trẻ nó thông minh, nó giỏi giang, nó hiếu thảo thì cũng chính ở cái cách giáo dục từ đó vậy. Cho nên không phải là hòa thượng tôi vẫn nghe nhớ là cái lời hòa thượng Tình Không ấy, cái đứa trẻ đó nó thành người tốt hay thành người xấu không phải là do gì, do hoàn toàn do xã hội, do cái sự suy đồi đạo đức chung thì xuống cấp chung của cái đạo đức xã hội này, mà do chính những người thân ở trong gia đình, mà người thân đó chính là bà mẹ, là ông bố, là bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại, anh em, cô dì, chú bác ở trong gì, trong gia đình trước tiên vậy. Mà đầu tiên là bà mẹ, xong là đến ông bố, hai cái người đó luôn luôn sống với đứa con của mình ngay từ trong bụng mẹ rồi. Đó, chúng ta thấy xã hội họ xuống cấp về đạo đức, nhưng gia đình chúng ta sống có đạo đức, dạy đứa trẻ đó từ khi trong bụng mẹ có đạo đức, lớn lên chúng ta thì cả gia đình chăm sóc cho đứa trẻ bằng tình thương và đạo đức, thì sau này đứa trẻ đó lớn lên nó sẽ gì, nó sẽ lớn lên và trưởng thành, và con người nó sẽ đầy tình thương và đạo đức. Xã hội xuống cấp về đạo đức nhưng nó sẽ không xuống cấp về đạo đức. Đấy, đấy là điều quan trọng, cái điều then chốt nhất để cho gì, cho chúng ta sinh con đẻ cái, dạy con nuôi cháu đấy các quý vị. Cho nên ở đây tổ dẫn lời ở trong kinh Đức Phật nói rằng á, con người ta ở trong bụng mẹ, khi mà người mẹ gì ăn nóng vào thì nó gì cảm thấy là sao, cảm thấy như bị gì ạ, bị nung, bị nấu, bị đốt vậy, bị thiêu, bị đốt vậy. Mà ăn lạnh vào thì đứa trẻ cả ở trong bụng mẹ cảm thấy như ở trong băng gì, băng giá. Cái này á, nói thì có thể một số người họ không tin, họ bảo là nếu mà ăn nóng vào thì cái nóng nó còn ở trong dạ dày, thì cái dạ dày nó với cái đứa con á, ở trong bụng mẹ nó còn cách nhau cả gì ạ, một cái mảng dạ dày nhá, rồi cả cái bọc thịt, cái bọc gì ạ, cái bọc nước ối của đứa con nhá, thì làm sao đứa con nó cảm nhận được cái nóng? Không đúng đâu, không đúng đâu các quý vị. Chúng ta thấy thời tiết nóng, chúng ta mặc một bộ quần áo rồi mặc thêm một cái áo dài nữa, chúng ta thấy là gì, nóng không? Nóng, đúng không? Mặc thêm cho một cái áo nữa chịu được không? Rất khó chịu. Nhưng khi đó bật chiếc quạt lên, chúng ta sẽ thấy dễ chịu không? Cái chiếc quạt là cả một không gian từ trên đó xuống đỉnh đầu chúng ta là mấy mét, 3-4 mét, chúng ta thấy dễ chịu không? Dễ chịu là dễ chịu. Mặc dù chúng ta thì thân thể chúng ta quàng kín mấy cái tấm lớp vải, nhưng vẫn gì? Vẫn dễ chịu. Đứa trẻ trong bụng mẹ cũng tương tự như vậy. Tôi lấy một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu như thế. Cũng tương tự như vậy. Bà mẹ ăn gì? Ăn nóng vào. Thì cái nóng chúng ta thấy, có người chúng ta ăn những cái đồ nóng, uống những cái nước nóng và uống nước nóng vào mà nó nóng gì? Nóng nó chạy vào trong cái cổ họng đi đến đâu chúng ta nghe thấy gì? Nóng cái đó, nhưng vì lúc đó có thể thì ngại khách hoặc là ngại người thân hay là ngại bất cứ ai đó cho nên không dám gì nhổ ra, cho nên là cố tình uống vào. Tôi cũng bị 1-2 lần như thế rồi. À. Không, đây là lời nói thật. Đi đâu có khách có khứa thì người ta mời uống nước, thì mình tựa cầm cái cốc nước lên thế này, thế là mời ra uống nước, thế là uống luôn. Nhưng không ngờ là gì ạ? Nước nó nóng quá, lúc đó không thể mà nhổ ra được nữa vì gì? Ngại với khách, cho nên đành phải gì? Mắm môi mắm lời để nuốt nó vào thì đi đến đâu nghe nó nóng, nó chảy tới đó mà nó vào tới trong dạ dày mình vẫn còn cảm thấy gì? Cảm thấy nóng. Các vị có lần nào thấy như vậy chưa? Có ai có giơ tay xem nào? Ôi, gần hết. Tôi tưởng là mình tôi xấu như thế mà chúng ta cũng xấu. Đấy, đây đấy chưa? À. Và vào cảm thấy nó nóng vào tận trong bụng này này. Đó. Đấy là chỉ có mấy ngụm nước thôi. Còn lạnh. Người mẹ sinh con mà cứ thích uống nước đá, mà uống nước đá nhiều vào á thì làm trong bụng của gì ạ? Cái dạ dày của người mẹ nó lạnh và nên nó lan tỏa ra làm cho đứa trẻ nó cũng cảm thấy gì? Thấy nó lạnh. Ăn những cái đồ cay thì làm cho đứa bé ở trong bụng á, người sinh, người mang thai nhé. Đây tôi chưa đọc một cái sách khoa học nào cả. Nhưng mà đây là gì? Tôi có cái cảm nhận đấy mà gần như chắc chắn là đúng. Rồi nếu một nhà khoa học nào nghe lời tôi nói á, sẽ đi chứng minh lời tôi nói sẽ chắc chắn sẽ là đúng. Người bà mẹ mang thai không nên ăn những đồ cay, đồ nóng. Đồ cay, đồ nóng đó là hạt tiêu này. Không nên ăn nhiều hạt tiêu. Cũng không nên ăn nhiều ớt, nhiều các chất cay. Do gì? Như ớt hoặc nóng, những cái chất đồ nóng thì làm cho đứa trẻ ở trong bụng mẹ, thì ở trong dạ dày của chúng ta, cái đứa trẻ nó nuôi cơ thể của đứa trẻ trong bụng mẹ, nó ăn từ cái gì ạ? Nó hút từ cái chất gì? Cái chất của các bà mẹ ăn vậy. Cho nên ăn những cái đồ cay, đồ nóng vào làm cho đứa trẻ sau này nó lớn lên, nó sinh ra, tôi chưa nói lớn lên, dần dần trong thai mẹ đã lớn lên trong thai mẹ, cái tính tình của nó gì cũng hay dễ nóng giận, hay dễ gì cáu bẳn. Các nhà khoa học không tin tôi có thể lấy 10 bà mẹ mang thai chia ra thành 2-5 bà mẹ ăn uống gì, không ăn những đồ cay nóng khi mang thai, và không nghe loại nhạc kích động khi mang thai, không nói những lời thô tục, không nghe những lời thô tục như khi mang thai. Và 5 bà mẹ ăn những đồ cay nóng, nghe những loại nhạc gì ạ? Kích động, xem những bộ phim là gì? Hãi hùng. Và thường nghe, thường nói những cái lời gì? Lời thô tục. Sinh ra 5 em bé bên này, 5 em bé bên này hoàn toàn khác nhau. Nếu các nhà khoa học muốn chứng minh lời nói của tôi ngày hôm nay thì cứ đi thử ngay, lấy 10 bà mẹ. Lấy hẳn 10 bà mẹ chia đôi ra, chứ lấy 2 bà mẹ thì bảo là có thể là gì ạ? Là do gì? Do trùng hợp hay do gì? Do không may nó như thế. Nhưng 5 bà mẹ, thậm chí lấy 20 bà mẹ, thậm chí lấy 100 bà mẹ, 50 bà mẹ bên này, 50 bà mẹ bên kia, các nhà khoa học sẽ thấy được. Lời nói của tôi không phải là một nhà khoa học. Tôi trình độ là gì ạ? Là một thằng nhà quê đó. Quả thực đúng là tôi một thằng nhà quê, chân đất mắt tuét. Nhưng các nhà khoa học có thể gì chứng minh lời nói của tôi bằng khoa học. Chỉ 1 năm sau là gì thấy rõ cái điều tôi nói. Cho nên chúng ta thấy rằng lời Đức Phật dạy, vì sao mà tôi thằng chân đất mắt tuét mà tôi dám đảm bảo và dám gì, dám mời các nhà khoa học vào để nghiên cứu cái lời nói của tôi ngày hôm nay như vậy? Vì tôi nương vào lời Phật dạy. Tôi không có đủ cái trí tuệ để cái thiên nhãn, cái trí tuệ để nhìn cái việc đó. Nhưng tôi gì? Tôi hiểu được lời Phật dạy và tôi tin lời Phật dạy. Và lời Phật dạy thì chắc chắn là gì? Không sai. Vì Đức Phật trước khi nói ra một điều gì đó, Ngài đã đều gì? Đều thân chứng hết rồi và đều gì? Đều biết hết rồi. Cho nên gì? Ngài nói ra. Giống như tôi nói lúc nãy gì? Khi mà uống nước vào gì? Uống nước nóng vào, cảm thấy nóng vào cổ họng và vào tới dạ dày. Và tôi nói như vậy và tôi nói gì? Cảm nhận thấy nó chảy đi. Tôi hỏi các quý vị có cảm nhận không? Các quý vị gần gù mà tôi hỏi có ai bị như thế chưa? Giơ tay gì? Gần như cả hội trường giơ tay. Đó là gì? Không cần, chưa cần phải phân tích bằng khoa học, nhưng mà chúng ta gì? Đã cảm nhận nó rồi. Vậy cái lời nói của tôi ngày hôm nay là qua cái lời cảm nhận bằng đức tin, bằng trí tuệ. Đức tin nhưng phải có trí tuệ nhé. Bằng đức tin và trí tuệ và cái sự gì? Tư duy, sự quan sát và có sự gì? Gạn lọc, thẩm thấu rồi thì tôi mới nói với các quý vị. Cho nên là tôi mới nói gì? Các nhà khoa học muốn chứng minh lời nói của tôi ngày hôm nay về chuyện mang thai, bà mẹ mang thai và sinh ra những đứa con, ăn uống cái gì, nghe cái gì, nhìn cái gì và suy nghĩ cái gì, nói năng cái gì đó, lấy 100 người chia ra hai bên, một năm sau hoàn toàn khác nhau. 50 đứa trẻ bên này, 50 đứa trẻ bên này, khác nhau một trời một vực, từ thân thể cho đến tính cách khác nhau một trời một vực đó. Cho nên đó, tôi thì không có thời gian để làm khoa học nữa, vì bây giờ tôi chỉ có gì học kinh Phật và tu thôi, Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Còn thì bây giờ bảo các nhà khoa học muốn chứng minh cái điều khoa học mà đi mà chứng minh bằng cách đó thì là rõ nhất, chỉ sau một năm thôi có kết quả ngay. Và mấy năm nay tôi khuyên một số các Phật tử trẻ bậc làm cha làm mẹ đem áp dụng vào cái việc đó, họ đều thành công. Khi đứa trẻ sinh ra, mang đứa trẻ lên đây, nhìn cái nét mặt của đứa trẻ thật là đáng yêu. Con trai có cách đáng yêu của đứa trẻ trai, con gái có khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ gái, mà nhìn nó đáng yêu lắm. Nó chưa biết nói nhưng mà rất đáng yêu. Nhìn vào ánh mắt của nó toát lên một cái gì? Toát lên một cái vẻ từ bi và rất thông minh. Đó, khác hẳn những đứa trẻ mà bình thường khác, cha mẹ không biết tu tâm dưỡng tính, không tụng kinh Địa Tạng và không niệm danh hiệu Địa Tạng và không nói chuyện với nó hàng ngày, và thường xem nghe những cái băng nhạc kích động và những bộ phim gì, bộ phim kích động đó, khác nhau. Cho nên đó, ở đây Đức Phật mới nói là đứa trẻ trong bào thai của mẹ, mẹ ăn nóng thì nó cảm thấy gì? Cảm thấy nóng, ăn lạnh thì cảm thấy giá buốt. Và mẹ vui á thì nó gì? Nó cũng vui theo. Mẹ buồn, mẹ lo thì nó cũng gì? Cũng lo theo. Tôi lấy một cái ví dụ cụ thể. Tôi thì cứ thường thích hay lấy ví dụ để chúng ta hiểu rõ luôn, không có sau này là gì? Là lơ tơ mơ. Đứa trẻ mới chỉ có gì ạ? Một tuổi. Một tuổi nó đã biết chưa các quý vị? Nó đã biết chưa? Biết, nhưng mà biết ở trong cái dạng là ở trong gia đình bình thường thôi. Hai tuổi, một, hai đến ba tuổi, tôi cứ cho từ một đến ba tuổi. Khi mà ở trong một gia đình, vợ chồng tức là bố mẹ đó hoan hỉ với nhau, sống chung trong một gia đình ập đầy áp tiếng cười, thì đứa trẻ đó, cái khi bố mẹ nó cười đùa với nhau, nói gì? Nói những lời yêu thương từ hòa với nhau. Đứa trẻ đó cười hay làm gì các quý vị? Cười. Đứa trẻ mới chỉ có một tuổi nó cũng biết cười. Nhưng khi ở trong gia đình bố mẹ to tiếng với nhau, đá thúng đụng lia, ném đồ ném đạc loảng xoảng, chửi nhau đánh nhau, đứa trẻ đó cười hay làm gì? Một tuổi đứa trẻ cười hay làm gì? Làm gì các quý vị? Một tuổi nó đã biết gì là bố mẹ nó chửi nhau mà nó khóc hả? À? Một tuổi nó biết chưa? Nó biết bố mẹ nó chửi nhau chưa? Biết chưa? 6 tháng tuổi đi. Thì 1 tuổi các cụ gần gù với tôi cho 6 tháng đi. 6 tuổi nó đã nhận biết được bố mẹ nó chửi nhau chưa? Hả? Nó đã biết nói đâu mà. Nó chưa biết nói. 6 tuổi biết nói chưa nào? Chưa biết nói. Đứa trẻ 6 tuổi chưa biết nói. Thế tại sao bố mẹ nó chửi nhau này gì? Nó chửi nhau, mày là thằng vợ thì chửi gì? Chửi chồng, cái đồ thằng này thằng mày á, mày thằng này thằng nọ thằng kia, Vợ thì chồng thì chửi, mày chỉ biết ăn bám thế này, nói thế kia. Và chửi nhau, thậm chí chưa đánh nhau. Tôi nói chưa đánh nhau, chỉ chửi nhau bằng miệng, nhìn nhau bằng mắt thôi, cảm nhận bằng cái tâm ác thôi. Đứa trẻ nó biết khóc. Đứa trẻ biết khóc. Nào các quý vị, tại sao đứa trẻ nó biết khóc? Vì trong cái tâm thức của nó, tâm thức của nó từ vô thủy kiếp đến nay, cái tâm thức của nó, cái tàng thức của nó thì nó nhận biết được. Nhưng có cái là cái sự nhận biết của nó chưa đầy đủ. Nhưng bằng cái gì? Bằng cái sự sân giận của người mẹ và người bố của nó phát ra. Cái gì? Cái sân giận, cái năng lượng sân giận đấy nó phát ra ở trong cái một khoảng vi hẹp trong một ngôi nhà, nó cảm nhận được. Từ cái tâm sân hận của người cha người mẹ nó cảm nhận được. Và cái tiếng nói gì? Cái tiếng nói to và cái ánh mắt giận dữ của người cha người mẹ, đứa bé nó nhìn thấy thì hôm trước, à mới là gì, ngày hôm qua hay là mới lúc nãy, ta nhìn thấy ánh mắt mẹ của mình nhìn mà chiều mến là nào, con thỏ của mẹ đâu rồi, nào dậy ăn cơm nào, dậy ăn cơm nào. Nó cười với mẹ. Bây giờ nó nhìn thấy cái ánh mắt của người mẹ nó đang chửi bố nó, biết đứa bé trên tay như gì, mày là thằng nọ thằng kia, thế này thế nọ thế kia. Nó nhìn ánh mắt của mẹ nó khác hẳn một trời một vực. Nó nhận biết. Và khi hai bên thì xô xát với nhau, đứa trẻ đó không thể nào mà cười được. Mặc dù nó chưa biết được là bố mẹ nó đang chửi nhau và đang đánh nhau, nhưng nó chỉ biết rằng có một cái gì đó mình cảm thấy không an gì, không an tâm. Và nó gì? Lo sợ. Nó sợ sệt và nó toát ra một cái nỗi sợ sệt. Và gì? Nó khóc thét lên thôi. Đó. Chúng ta muốn thử thì cứ làm đi. Mà theo tôi nhất đừng có thử cái này. Thử cái này làm cho đứa trẻ nó sợ. Chúng ta nên gì? Bậc làm cha làm mẹ nên vì con cái của mình mà sống yêu thương từ hòa. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật nói là đứa trẻ ở trong bào thai của mẹ nó có cái khổ của nó. Có cái khổ của nó đấy. Bồ Tát còn mê lúc cách ấm. Thanh Văn còn muội lúc nhập thai. Bồ Tát đó còn mê lúc cách ấm. Thanh Văn còn muội lúc nhập thai. Tức là các bậc Thánh Tăng A-La-Hán, Thanh Văn là cái quả vị cao nhất. Tức là các vị chứng quả A-La-Hán, nếu mà muốn vì đại nguyện độ sinh mà sinh trở lại nhân gian, thì lúc nhập thai là bị muội. Muội là sao? Bị muội tức là bị quên hết tất cả những cái gì, những cái trí tuệ của ở đời trước của mình đi gần như quên hết. Lúc đã nhập thai rồi, cái thần thức nhập thai rồi á, thì tất cả những công đức thì không mất đi, những cái trí tuệ của mình á và cái thần thông của mình á, nó không mất đi gần hết, thậm chí là mất hết, không nhớ được. Chúng ta thấy các vị Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng được coi là gì ạ? Là Bồ Tát hóa thân, đúng không? Nhập thai biết trước là gì? Là sẽ sinh ra ở đâu? Và mấy năm nữa sẽ sinh ra, mấy tháng nữa sẽ sinh ra, vân vân chẳng hạn. Sinh ra ở đâu? Nói cho các đệ tử của mình, ngày tháng năm đó đến đó thì gì? Sẽ thấy ta ở đó, ta ở cái ngôi nhà đó, có bà mẹ như thế, ông bố như thế, căn nhà như thế, trước nhà có quả núi như thế, sau nhà có quả núi, con sông như thế, vân vân chẳng hạn. Đó. Và đến đó thì thấy ta như thế, lấy ký hiệu như thế là gì? Để nhận biết ta. Nhưng cái vị Thánh Tăng ấy, vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát Tái Thế ấy, các vị Lạt Ma hoặc Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng gọi là đắc đạo, tùy nguyện chuyển sinh để độ đời ấy, chúng ta thấy sinh ra bao nhiêu những cái kiến thức của một vị Thánh Tăng kiếp trước, kiếp này là gì ạ? Quên gần như hết. Mà chỉ có nhớ được một chút xíu thôi ạ. Quên gần như hết. Và tất cả những kiến thức đó, đứa trẻ đó lại phải đem vào một cái môi trường giáo dục đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng. Phải để vào một cái môi trường giáo dục đặc biệt đó, thì sau này lớn lên lại mới tiếp tục trở thành một bậc cao tăng. Nếu còn cứ ném vứt ra ngoài xã hội á, nó cũng đi quán bar, nó cũng đi nhạc hội, thậm chí nó cũng xì ke ma túy sập sình như những đứa trẻ khác mà thôi các quý vị. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Thanh Văn còn muội lúc nhập thai là như thế. Tức là không nhớ được cái gì, cái kiếp trước của mình đã làm cái gì, không nhớ được hết, nhớ được phần nào thôi. Cho nên á, các vị thánh tăng mới thường là phát nguyện là gì, nguyện sinh ra nơi nào có Phật, cõi nào có Phật, thế giới nào có Phật, lúc nào có Phật đó, để các ngài gì, có Phật giác ngộ cho các ngài. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy không, Đức Phật nói là thọ ký cho các đệ tử của mình, từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp cho đến La Hầu La, đều nói rằng các vị đều là những vị Bồ Tát đã chứng được quả gì ạ, vô sinh nhẫn rồi, nhưng vì lòng đại từ đại bi cho nên á, thì hiện ra là thân thanh văn để độ chúng sinh, đúng không? Nhưng chúng ta thấy La Hầu La khi chưa đắc đạo còn là một đứa trẻ nghịch ngợm vô cùng. Đấy, nghịch ngợm vô cùng. La Hầu La lúc còn trẻ mới xuất ra nghịch vô cùng, còn trêu cả các quốc vương, vua Tần Bà Sa La rồi vua Tịnh Phạn rồi các vị vua đến thăm Phật, hỏi rằng có Phật ở nhà không. La Hầu La đang chơi ở ngoài tinh xá nói gì, ôi Phật đây đi vắng rồi. Nhưng thực tế cụ đang gì, cụ đang ngồi thiền định ở trong gì, trong thất nhà đằng sau. Nhưng nói Phật đi vắng rồi, thế là vua đi ra về, phải đi về. Hôm nào đến rồi Phật đi vắng thì La Hầu La bảo là hôm nay Phật có nhà, hỏi Phật hôm nay là Đức Thế Tôn có nhà không, bảo có, nay Đức Thế Tôn có nhà. Thế là Đức vua chờ thì chờ cả vài tiếng đồng hồ, chả thấy Đức Phật đâu đi. Hỏi các đệ tử thì bảo là Đức Phật đi vắng, đi hoằng pháp ở nơi khác rồi. Thế câu chuyện đó mà đến tai Đức Phật thì chúng ta biết mà, La Hầu La ở tại gia thì là con thái tử Tất Đạt Đa, xuất gia thì là đệ tử của gì, của Phật. Cho nên các quốc vương á, ai dám nói gì, vì kính Phật cho nên á, cho dù La Hầu La nói gì, nói dối như thế, bị mấy lần ăn quả lừa như thế mà vẫn cứ gì, ngậm bồ hoàn để làm ngọt. Cho nên á, ngoài đời thì là con thái tử, trong đạo thì là con của Phật, đệ tử của Phật, cho nên á, không dám. Nhưng mà câu chuyện đó vài lần như thế đến tai Đức Phật. Một hôm Đức Phật mới gọi La Hầu La đến, lấy một cái bảo La Hầu La đến là thôi, hôm nay thì Như Lai đi vắng, đi về chân Như Lai thì đang bẩn, con đi ra ngoài kia bưng một chậu nước, đích thân con bưng một chậu nước vào đây cho gì, cho ta. La Hầu La này chạy ra bê chậu nước vào, bê vào Phật rửa chân. Rửa chân xong á, Đức Phật hỏi á, này La Hầu La, lúc nãy cái chậu nước con bê vào nó sạch hay là bẩn? La Hầu La bảo bạch Đức Thế Tôn, lúc nãy con bê chậu nước vào nó sạch. Đức Phật rửa cái chân vào nó có bẩn đầy đất đấy rồi, ở trong đấy rồi, đầy cặn đầy đất bùn trong đấy rồi. Đức Phật hỏi là này La Hầu La, vậy nước cái chậu nước bây giờ Như Lai rửa chân xong nó sạch hay là bẩn? La Hầu La bạch là bạch Đức Thế Tôn, cái chậu nước bây giờ nó đang bị bẩn. Thế lao Đức Phật hỏi này La Hầu La, vậy cái chậu nước bị bẩn rồi có còn đem dùng vào việc khác gì nữa không? La Hầu La và bạch Đức Thế Tôn, nó chỉ có thể đem tưới những cái gốc cây ở ngoài góc vườn thôi chứ không thể dùng vào việc khác. Thế Đức Phật hỏi này La Hầu La, vậy một lấy một chậu nước sạch và một chậu nước bẩn thì chậu nước nào đem sử dụng được nhiều công dụng hơn mà mọi người yêu thích hơn? La Hầu La bảo bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là chậu nước sạch sẽ sử dụng được nhiều công dụng hơn, khác có thể uống, đúng không? Có thể đem gì nấu cơm, có thể đem gì nấu canh, khác có thể uống mà có thể dùng để rửa cả mặt. Còn chậu nước bẩn ấy, chỉ duy nhất có một cái là đem tưới những cho gì những gốc cây ở ngoài góc tinh xá của Đức Thế Tôn mà thôi. Còn khác không thể uống, cũng không thể đem rửa mặt và cũng không thể đem gì đem nấu cơm, đem nấu thức ăn với thức ăn. Đức Phật nhân đó mới dạy La Hầu La cũng như thế. Một vị sa di á trung thực, một vị sa di á nói đúng với lời chân thật, những lời chính ngữ thì cũng giống như chậu nước sạch kia đem dùng làm việc gì cũng được. Nhưng một vị sa di mà nói những lời không chân chính, không chính ngữ thì cũng tương tự như thế, giống như chậu nước bẩn chỉ có dùng vào một việc duy nhất, đó là tưới ra cho những gốc cây mà thôi. La Hầu La từ đó hiểu ra, và từ hôm đó Đức Phật gọi tôn giả Mạc, tôn giả Xá Lợi Phất đến và giao cho Xá Lợi Phất là gì, từ nay trở đi nhờ là gì, ông hãy chăm sóc đứa trẻ này, hãy dạy bảo cho đứa trẻ này để cho nó gì, nó trở thành một bậc pháp khí trong tương lai. Và nhờ sự giáo dưỡng dạy bảo của một bậc thầy trí tuệ bậc nhất trong các đệ tử của Đức Phật Cho nên sau này La Hầu La mới được xưng tụng là một trong 10 vị đệ tử bậc nhất của Đức Phật. Đó là gì? Có mật hạnh đệ nhất. Thực sự là gì? La Hầu La trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói đời trước kiếp trước vô thì kiếp trước ngoài là những vị Bồ Tát đã chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, những vị tâm nguyện độ sinh, cho nên nay thì hiện là lại thế giới này theo Phật để. Nhưng mà khi mới theo Phật ra, chúng ta thấy gì? Có nghịch ngợm không? Xuất ra rồi, làm xa đi rồi, nhưng mà rất gì? Rất tinh nghịch, rất nghịch ngợm. Chúng ta thấy đó. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng Thanh Văn Bồ Tát còn mê lúc cách ấm và còn muội lúc nhập thai là như thế. Vì vào trong bào thai mẹ, chúng ta chấp nhận vào một cái cuộc đời gì? Vào một cuộc đời khác để đi độ sinh ở một cõi khác, một thế giới khác, thì anh bắt buộc phải chấp nhận. Giống như trong kinh Đức Phật nói, trước khi giáng sinh trong thế giới này, Ngài ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất và làm vị Bồ Tát Bổ Xứ rồi. Nhưng khi nhập thai vào bà Maria, 12 tháng ở trong bào thai mẹ khi sinh ra, Ngài chỉ thể hiện hơn những đứa trẻ bình thường khác. Đó là bước đi 7 bước, tuyên đọc một bài kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, và rồi lại trở lại đứa trẻ bình thường. Và cũng phải gì ạ? Cũng bú sữa mẹ, cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, cũng nghỉ, cũng lớn lên như đứa trẻ khác. Nhưng có một điều khác biệt hơn, đó là gì? Trí thông minh của Ngài hơn gấp nhiều lần những đứa trẻ thông minh khác, hơn những đứa trẻ bình thường khác. Sức khỏe của Ngài thì cũng vượt hơn những đứa trẻ khỏe mạnh khác và những đứa trẻ bình thường khác. Đó là những gì? Là công đức đời trước tích chữ cho nên á, phúc báo đời trước tích chữ cho nên đời này gì? Ngài học cái gì cũng nhanh. Đó. Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng nhập thai để độ sinh, thì đương nhiên khi nhập vào bào thai, đứa trẻ nói gì? Nó cũng phải gần như quên gần hết cái đời trước kiếp trước của nó. Vì gì? Nó nhập thai làm một đứa trẻ, có mỗi cái thần thức trở vào, cái trí tuệ là phải do gì? Do dần dần hun đúc, huân tập, học hành và tu dưỡng mà thành công, thành tựu, sự tư duy, quan sát mà gì mà có. Cho nên chúng ta thấy đứa trẻ ở trong bụng mẹ, chúng ta muốn nó tốt thì phải dạy từ khi còn ở trong bụng mẹ. Còn nếu mà trong bụng mẹ mà chúng ta không dạy nó tốt rồi, sau này sinh ra cũng rất khó để dạy bảo. Mà nếu sinh ra rồi, ai mà chưa kịp dạy trong bụng mẹ, bây giờ mới biết được Phật Pháp, bây giờ mới nghe được bài giảng này á, và nghe lấy lời chúng tôi dẫn kinh Phật, ý tổ ra, lời tổ ra để nói á, thì các vị vì có thể dạy đứa trẻ, đứa con, đứa cháu của mình ngay từ bây giờ. Nó bé bé chút xíu này, dạy dần nó lên, để nó thì nó huân tập những cái đức tính tốt, những cái lòng từ bi, dạy bảo cho nó những cái lời hay ý đẹp, để cho nó gì có trí tuệ và có gì có cái lối sống lành mạnh sau này. Đấy chính là gì? Nói về sinh là khổ. Nhưng hôm nay tôi không nói về khổ nhiều về sinh, vì nói về khổ sinh các vị biết gần hết rồi. Trong hội trường này phần lớn đều là ông là bà, mà là ông là bà thì đã từng là cha là mẹ chưa hả? Rồi, là ông là bà đương nhiên đại đa số đều là cha là mẹ rồi. Mà làm cha làm mẹ thì đã được sinh con chưa? Rồi, tôi chưa được làm cái đó thì làm sao tôi biết được mà nói bằng các vị. Cho nên tốt nhất là dừng lại cho chúng ta tự gì ạ? Tự suy nghĩ và tự cảm nhận lúc sinh con khổ như thế nào. Người làm cha làm mẹ khổ ra sao? Và làm con thì khổ thế nào? Chúng ta dành 3 phút cho chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ đi, dành 3 giây, 5 giây. Trong các vị, lúc các vị 5 giây suy nghĩ, tôi cũng phải suy nghĩ việc của tôi. Các vị biết tôi suy nghĩ cái gì không? Khát nước. Tôi đang khát nước thì phải suy nghĩ phải làm cách nào cho hết khát. Và ngay đây trong 3 giây đó tôi suy nghĩ gì? Cốc nước ngay gần đây, tôi phải cầm cốc nước lên để tranh thủ cho gì? Cho nó hết khát đã. Chúng ta suy nghĩ xong chưa? 5 giây xong rồi, suy nghĩ xong chưa? Ngày xưa khổ như thế nào, có ai xung phong lên kể không? Hả? Lúc sinh khổ như thế nào, chúng ta làm mẹ chúng ta khổ như thế nào, chúng ta hiểu được không? Hiểu được. sinh thường cũng khổ mà sinh mổ cũng khổ. Sinh mổ thì cái lúc có thể họ tiêm một chút cái thuốc mê vào đây, và bên sườn này thì họ mổ rạch lấy đứa trẻ ra thì lúc đó chúng ta cảm thấy không nghe đau, chỉ nghe thấy thì cái tiếng bác sĩ nói gì, nó rạch dao kẹp kẹp và nó lấy đứa trẻ nó khâu lại không nghe đau, nhưng khoảng độ tiếng hai tiếng đồng hồ sau thuốc mê nó hết đi, đau không? Đau. Chúng ta đứt một miếng tay bé tí tí chút xíu còn đau không chứ lắm, mổ gì mổ dài đến 15-20 phân để lấy đứa trẻ ra làm gì mà không đau, xong rồi khâu lại làm gì không có chuyện đau, mà làm mà không tốt không kỹ mà nhiễm trùng nữa có khi là còn mất mạng nữa cơ, hướng đến mất mạng nữa, nó không phải đơn giản. Cho nên ở đây chúng ta sinh người mẹ là người gì, khổ. Người con có khổ không? Trong này này tổ nói là gì, khi vừa nếu bảo đứa con mà không khổ, tại sao lúc sinh ra vừa mới sinh ra lọt lòng sinh ra nó đã u qua là cái gì nhỉ? Chúng ta nghe cái từ như là khổ a, nó kêu khổ đấy, nó kêu khổ a đấy, nó kêu khổ, đứa trẻ nó kêu khổ a mà chúng ta đấy. Vì ở đang ở trong bụng mẹ, cái khổ ở trong bào thai nó bùng nhùng biểu nhiều, 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ nó chỉ muốn làm sao để cho có một cái không gian rộng rãi, nhưng cái lúc mẹ đói thì cảm giác như mình đang bị treo ngược. Trong kinh báo tứ phủ mẫu báo ân, Đức Phật nói khi mà mẹ đói thì cảm giác như đứa trẻ nó lơ lửng bị treo ngược giữa không gian, cái lúc mẹ no thì cảm giác như có bị gì cái hòn núi gì nó ép chặt lại với cái không gian của nó, chơi nó cửa nó quậy, cái dạ dày của mẹ nó nở to ra, cho nên á đụng bên này cũng vướng, đụng bên này cũng vướng. Mà còn lúc mẹ đói thì dạ dày của mẹ nó co lên, nó ở một mình như là bị treo ngược lủng lẳng, thì lúc đứa trẻ sắp sinh ra cái gì nó chui ra trước, cái đầu nó chui ra trước, cho nên nó cảm giác như bị treo gì, treo ngược. Hơn 2500 năm trước chưa có ai siêu âm, chưa có một cái bác sĩ nào, giáo sư nào có thể khám phá ra cái máy siêu âm để nhìn thấy đứa trẻ trong bụng bị treo ngược. Nhưng mà Đức Phật đã thấy bằng thiên nhãn thông, bằng con mắt của Phật đã thấy được đứa trẻ như bị treo ngược. Cho nên đọc kinh Phật báo ân ở trong nhà Phật, chúng ta mới thấy trong kinh đấy Phật nói rõ, rất rõ những cái trường hợp gì mang thai mẹ trong khi đứa trẻ trong thai mẹ như thế nào, đứa trẻ nó lớn lên muốn báo ân mẹ thì phải nghĩ đến cái công đức như thế nào. Về các vị cũng có nên một vài lần đọc cái bộ kinh đó để hiểu rõ hơn về công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đó. Đấy, cho nên ở đây nói là gì, đứa trẻ sinh ra là khổ, vì khổ cho nên thì ở trong bào thai thì cái khổ về mẹ ăn đói, mẹ ăn no, mẹ ăn nóng, mẹ ăn lạnh, mẹ ăn cay, mẹ ăn đắng, nó khổ thân như thế. Ăn cái cay quá và nó khổ, mà ăn cái đắng quá nó cũng khổ, ăn nóng cũng khổ, ăn lạnh cũng khổ, đói cũng khổ, no quá đi đứa trẻ cũng khổ. 9 tháng 10 ngày muốn chui ra khỏi cái bào thai bù nhùi chật hẹp ấy, nhưng khi mới chui ra một cái thì cái không khí bên ngoài nó thay đổi đột ngột, cho nên gì, cho nên nó thấy gì, đi đến đâu thân thể nó cũng nóng rát hết á, nó thấy khó chịu quá. Cho nên này, vừa sinh ra loạt lòng mẹ đã khóc 3 tiếng oe oe chào đời, khổ á, khổ á, khổ á như thế. Đấy. Còn á, tổ lại dạy là gì? Vì thế cho nên bậc cổ đức mới than, bậc cổ đức những bậc thánh nhân tiền hiền cổ đức mới than là gì? Vừa khỏi bào thai lại nhập thai, anh khổ lắm. Vì sao lại nói vừa khỏi bào thai lại nhập thai? Tức là chỉ cho cái sự luân hồi ở trong lục đạo chúng ta này, cái kiếp nhân sinh của chúng ta này, vừa khỏi bào thai là sao? Vừa ra khỏi bào thai chúng ta chúc tụng nhau sống đến 100 năm, nhưng mà có mấy người được 100 năm không? Dẫu có 100 năm cũng chỉ như là một giấc gì, một giấc mộng mà thôi các quý vị. Trong một giấc mộng, một đêm mấy tiếng đồng hồ chúng ta ngủ, một giấc mộng đó là một tiểu mộng. Còn trong một cuộc đời từ khi mẹ sinh ra cho đến khi chúng ta gì, tùng tùng, ôi dồi ôi sao lại bỏ, anh lại bỏ em mà đi sớm thế, vân vân đó. Sao lại, ôi dồi ôi sao lại gì, bố mẹ lại bỏ con mà đi sớm thế, vân vân đó. từ cái sinh ra khóc ba tiếng chào đời oe oe cho đến cái lúc đi
tùng tùng hình.
Tiếng gì? Tiếng trống và tiếng tiếng gì? Tiếng chiêng và tiếng kèn. Oe 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 đấy, cái thứ này đấy đấy, cái tiếng kèn là kia, tiếng kèn đám ma đó, nó não nùng lắm, nó thê lương lắm, nó thảm thiết lắm đấy. Từ cái khóc chào đời cho đến tiếng khóc gì cuối đời tiễn biệt nhau, nó là một gì? Một giấc mộng dài. Còn kia là tiểu mộng, đây giấc mộng dài ngoài gì? Đại mộng trăm năm. Thoạt nhìn quay lại cũng chỉ là một gì ạ? Một giấc mộng dài mà thôi các quý vị. Cho nên á, lại tiếp tục lại nhập gì? Nhập thai. Cho nên tổ mới nói gì? Vừa khỏi bào thai lại nhập thai. Đó, chưa giải thoát giác ngộ được thì lại tiếp tục đầu thai lại ở kiếp gì? Kiếp sau. Có phúc thì sinh làm vào nhà quyền quý giàu sang, hưởng thọ trăm tuổi thì lại tiếp tục nhập gì? Nhập thai. Đó, cứ luân chuyển như vậy. Nhưng ai dám khẳng định mình mãi mãi sinh ra làm người, sinh làm phú quý, sống thọ trăm năm? Không có đâu các quý vị. Hôm trước có cái câu chuyện người ta nói với tôi gì? Có một ông vua, khi sinh ra thì ông ta cũng chỉ là một lính thôi, xong rồi lên tướng quân, xong rồi cầm đầu quân, xong rồi sau này đánh thắng trận cho nên đất nước loạn lạc, thì ông ta xưng đế. Có một vị vua ở Trung Quốc, đó chính là Lý Thế Dân. Sau khi lên làm vua rồi á, thì ông ta cho xây dựng cất chứa rất nhiều chùa chiền, và ông ta cũng rất mộ Phật. Một hôm ông ta hỏi một vị cao tăng đắc đạo, hỏi rằng á, thưa đại sư, đại sư là một bậc cao tăng đắc đạo, có thiên nhãn, có thần thông, tôi xin hỏi ngài là tôi do cái nhân gì mà đời này tôi được làm vua? Cái vị đại sư kia nói rằng á, ngài, cái nhân đời trước của ngài là do làm việc thiện mà được làm vua. Thế hỏi là làm việc thiện gì? Thế vị sư kia nói rằng á, ở đời trước bệ hạ là một ông tiểu phu, nhà rất là nghèo, nghèo đến nỗi là gì? Là chạy ăn từng bữa. Một hôm ngài đi kiếm củi ở trong rừng, đến một cái ngôi chùa đổ nát, và thấy một pho tượng Phật ngồi giữa trời đất như vậy, cây cỏ hoang tàn, móng nhà rồi các thứ nó đổ hết rồi, thấy Đức Phật ngồi một mình. Đức Phật chắc chắn là cái pho tượng đó, pho tượng bằng đá hoặc bằng đồng gì đó thì mới ngồi hết, còn cái ngôi chùa nó bị đổ nát hết rồi mà, thì chỉ còn có một pho tượng ngồi duy nhất ở đấy, cây cỏ mọc, lá mọc hết rồi. Thì ông tiểu phu đấy nhìn thấy cái cảnh đó, tang thương quá, cái Phật ngồi một mình, anh ta không biết làm thế nào, cho nên anh ta thì dừng lại và nhổ hết cái cỏ và quét hết cái lá xung quanh pho tượng Phật ấy đi. Và anh ta nhìn đi nhìn lại, anh ta gì? Thấy Phật ngồi một mình như vậy, cái tượng Phật ngồi mình giữa trời như vậy, cho nên anh ta thấy gì? Thấy thương quá, thấy xót quá. Anh ta mới gì? Nghĩ là có cái nón, anh ta đội đi củi theo á, đi rừng đi núi có nón, anh ta lấy cái nón thì anh ta đội lên cho Phật. Vậy nghĩ là gì? Mình không có đủ thời gian, không có đủ tiền của để làm ngôi chùa hay là làm lại một cái nhà cho Phật ở, Phật ngồi. Thì bây giờ mình nhá, lấy cái nón để đội lên tượng Phật để cho Phật gì ạ? Để ít nhất cũng che cho Phật được một chút gì? Lành mưa, lành gió, để qua khỏi mưa gió. Anh ta nghĩ bằng cái tâm thiện như thế, cho nên anh ta liền là không một chút suy nghĩ, có cái nón thôi, anh ta lấy cái nón đội lên đầu Phật và anh ta đi, lại đi kiếm củi. Tưởng câu chuyện đến đó là hết, nhưng không ngờ rằng á, là lúc đó là gì? Chư thiên, các hộ pháp thiện thần thấy cái việc đó cảm động quá, thấy một cái tiểu phu nghèo mà có cái tâm thiện lương như vậy thì thôi, cho nên các vị chư thiên để chấm vào cái sổ này đi, là cho cái gì, cái tiểu phu này đời sau được làm vua thiên hạ, được làm vua một nước lớn, làm vua thiên hạ. Cho nên cái vị sư kia mới nói rằng đấy, cái nhân được làm vua của bệ hạ ở đời trước là như thế, nhân làm vua của bệ hạ đời này là kiếp trước ngài làm con người như thế, tức là từ mông tiểu phúc nghèo, do đội cái nón gì vào đầu một pho tượng Phật ở cái ngôi chùa đổ nát ở trong rừng, mà trong rừng sâu mà gì mà được thành Phật. Rồi ông ta hỏi vậy thì đời này chấm cho xây dựng hàng nghìn ngôi chùa, độ hàng nghìn vị sư như vậy, đời sau chấm đi về đâu? Vị sư nói gì? Không ngần ngại, nói luôn là gì? Đời sau bệ hạ lại tiếp tục trở lại là một vị tiểu phu. Ông vua ngạc nhiên hỏi, đời trước chấm chỉ có khởi cái tâm gì ạ? Không có tiền của để làm một ngôi chùa dựng pho tượng để đổ cho gì, cho chư tăng. Như đời này, đời trước chấm chỉ có một cái nón đội cho gì lên đầu Phật như thế này mà chấm được làm vua. Tại sao đời này thì chấm cho xây hàng nghìn ngôi chùa, độ cho hàng nghìn vị tăng, in hàng gì, in hàng vạn bộ kinh sách của Phật, làm cho ngôi Tam Bảo hưng long, tại sao chấm lại trở lại thành một vị tiểu phu? Chúng ta nghĩ xem, đời trước ông làm chùa, ông gì, ông đội cái nón lên đầu Phật bằng tất cả cái tâm thành, và được gì, được thiên long bát bộ các ngài chứng cho, được Phật gì Bồ Tát các ngài chứng cho, và anh ta gì có phúc sinh ra làm vua. Đời sau anh ta được làm vua, anh ta thì khi anh ta xây hàng nghìn ngôi chùa, nhưng có phải tiền của anh ta bằng bỏ mồ hôi công sức nước mắt anh ta bỏ ra không? Không, áp thuế của dân, tất cả cái tiền xây chùa đó là gì, lấy cái thu thuế nặng của dân để gì, để xây chùa, tạc tượng, đúc chuông và cúng dường Tam Bảo. Đồng tiền đó không phải là của ông ta mà là của gì ạ? Bóc lột của nhân dân. Vậy ông ta càng xây nhiều chùa thì nhân dân càng gì ạ? Càng nghèo đói. Mà nhân dân nghèo đói thì đất nước nghèo đói, nhân dân dân chúng sẽ lầm than. Đất nước nghèo đói dân chúng lầm than thì sẽ gì? Mọi người sẽ gì? Đổ thán ông ta. Cho nên á, vì đại sư kia, vị sư kia nói rằng á, bệ hạ nếu mà không á, không hiểu được cái việc xây chùa độ tăng cúng giảng Tam Bảo của bệ hạ đời này thì đời sau bệ hạ lại trở về làm ông tiểu phu. Lúc đó ông vua mới giật mình, nói rằng á, đúng là có đại sư cảnh tỉnh chỉ bảo ta mới biết. Bấy lâu nay ta cứ mê muội nghĩ rằng á, ta xây nhiều chùa chiền, độ nhiều tăng chúng, cúng dường Tam Bảo là ta có phúc lớn, ta được lòng dân. Nhưng không ngờ rằng á, cái chính sách gì áp siêu cao thuế nặng để lấy số tiền dư đó để xây chùa độ tăng của ta lại đem đến cái gì, cái phiền hà gánh nặng thêm cho dân chúng. Cho nên chúng ta biết mà, chùa chiền á là phải do cái tâm gì, cái tâm chân thành của tăng ni, của tín đồ, của Phật tử, kể cả quốc vương sắc cho xây dựng, nhưng mà phải xây dựng bằng cái đồng tiền gọi là phát tâm công đức tùy hỷ cúng dường của mọi người đó. Chứ không phải lấy cái tiền tham ô hối lộ tham nhũng để đem đến để xây dựng ngôi chùa ấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng muốn để cho hết cái gì kiếp này khỏi bảo thai, không bị nhập bảo thai nữa, thì chúng ta phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Phải tu tập, phải biết tích chữ công đức, biết bố thí, biết cúng dường, biết xả bỏ tài vật, và biết gì? Biết yêu thương, biết giữ gìn giới luật, biết kính trọng Tam Bảo, và chăm tụng kinh trì chú niệm Phật, lễ Phật, phát nguyện vãng sinh, vân vân. Những cái đó là cái nhân tốt nhất để đưa đến cái kết quả chúng ta không bị nhập thai ở đời sau nữa. Không phải để cho gì thánh nhân trông thấy động bi ai, tức là thánh nhân trông thấy chúng sinh hết nhập thai rồi thì làm người, người xong đến cuối, đến cuối đời chết đi lại tiếp tục nhập thai nữa. Cho nên các bậc thánh nhân trông thấy động bi ai, bi ai tức là thương gì, thương xót, bi ai tức là thương xót. Các bậc thánh nhân nhìn thấy chúng sinh cứ lưu chuyển trong vòng sinh tử, tử sinh luân hồi như vậy, thấy rất là thương, thương xót. Các ngài xây dựng mở mang đạo tràng để thuyết pháp dẫn dắt cho chúng sinh tu tập, nhưng cũng có mấy chúng sinh nghe theo đâu, mấy chúng sinh tu theo đâu, mà phần lớn cũng chỉ là gì ạ? Đến chùa để cho gì? Vui thôi. Tu thật sự hay không, chúng ta nhìn lại mình đi. Chúng ta tu thật sự hay không thì tự chúng ta biết mà. Người tu thật sự á, thì trong lòng dần dần đã phải gì? Tham sân si nó phải bớt đi, bớt đi. Cái tính nóng giận dần dần cũng phải bớt đi. Cái tính tham lam dần dần cũng phải bớt đi. Và cái sự ngu si á, cố chấp á, và thích buôn dưa lê á, dần dần cũng phải gì? Phải bớt đi. Đó. Nói năng trước đây chúng ta thích nói những lời vọng ngữ, những lời trêu dệt, những lời cay độc ác khẩu, nhưng bây giờ thì chúng ta phải nói những lời từ hòa, dịu dàng, dễ nghe, đúng sự thật cho mọi gì, mọi người nghe, mọi người hoan hỉ, thì đó mới là gì, là tu. Đấy mới chính là tu. Thì thánh nhân trông thấy những cái điều đó thì rất là hoan hỉ, thay bằng thánh nhân trông thấy đồng bi ai, thì bây giờ thánh nhân trông thấy gì thì rất là hoan hỉ. Rồi nữa, huyến thân xét rõ toàn nhơ nhớp, đây là lời tổ nói. Huyến thân là cái thân gì, tấm thân chúng ta xét rõ, nhìn cho kỹ ra, đẹp như cô hoa hậu đi chăng nữa, một tuần không tắm cũng chẳng ai nào dám ôm, dám nằm, dám gì, dám ngửi cái mùi trên cơ thể của cô hoa hậu đẹp nhất đấy đâu, đúng không hả? Nó một tuần thôi, tôi chưa nói là một tháng đó. Nếu mà là cô ấy là đẹp thực sự á, trong cô ấy không có cái gì là nhơ nhớp, là bẩn thỉu á, thì cho dù một năm không tắm, 100 năm không tắm, cô ấy vẫn cứ thơm tho, vẫn cứ đẹp muốt như thế. Nhưng khổ nỗi trong thân của cô ấy là gì? Bậc thánh nhân xét rõ trong thân thì toàn nhơ nhớp, toàn là do tinh cha huyết mẹ tạo thành. Tinh cha huyết mẹ sạch không? Không sạch. Tinh cha huyết mẹ tạo thành tấm thân này. Thần thức là do gì? Chúng ta nhập thai vào, từ đời trước nhập thai đời sau mà, vào cái tâm thân kết hợp với tinh cha huyết mẹ, gọi là nhân duyên hòa hợp đầy đủ thì một con người sinh ra. Đó. Sau này sinh ra lớn lên thì đương nhiên từ cái bẩn thỉu ấy, nhân của nó là bẩn thỉu, thì kết quả của nó, cho nên chúng ta thấy sau khi chúng ta chết đi không tắt thở, không thở nữa thì nó lại trở thành thế nào nhỉ? Thối rữa và bẩn thỉu, hôi thối. Đó, chúng ta thấy đấy. Cho nên ở đây là tổ mới dạy gì? Huyến thân xét rõ thì toàn là nhơ nhớp. Vì có gì đâu mà chúng ta cứ phải lo cho nó một cái cách quá đáng như thế. Hơi ốm một chút là phải do tầm bổ. Lo giết gà, giết bổ câu, rồi đi ra chợ để mua tim lợn để gì ạ? Để hầm, để bổ, ăn bổ. Mà ăn nó thì có người ăn chay 20 năm nay rồi, nghe bác sĩ bảo là suy nhược cơ thể, phải tầm bổ vào mới gì mới chữa được bệnh. Thế thôi, về thì cũng mắt nhắm mắt mở cho gì, cho con nó ra chợ nó mua gì, đầu tiên thì ăn quả tim, xong dần dần thì bảo ăn tim mãi chán, thế là bổ câu gì, bổ câu hầm, bổ câu hấp, chén cho gì cho nó béo nó khỏe. Cái mập thân này tưởng rằng mình gì, mình thọ cả ngàn năm, ai ngờ rằng mới khỏe được mấy tháng. Một hôm là gì, trái nắng trời nằm xuống, hít vào không ra nữa, nghe tin gì, biết ở đọc cái tin cáo phó đầu đường bà Nguyễn Thị A không may lâm trọng bệnh, đã gì ạ, đã tắt thở về với tổ tiên ngày hôm qua rồi. Đó, chúng ta thấy không? Đấy, cho nên mới nói gì, huyến thân xét rõ toàn nhơ nhớp. Chúng ta phải gì, nuôi lớn lòng từ bi, chứ đừng có nuôi gì, cái tấm thân chúng ta lo vừa đủ thôi, đừng có lo cho nó nhiều quá mà để tạo nghiệp. Người đi tu chúng ta cũng thế, lo cũng vừa thôi, lo nhiều quá thì mình lại tham, lo cho bản thân nhiều quá lại thành tham. Như lúc nãy tôi kể cái lúc vào đầu giảng á, có 10 anh em bên tăng học trung cấp á, có duy nhất có một thầy đó thì cứ thích chữ và thích gì ạ, ăn uống cho nhiều quá, cho nên khi học xong trung cấp về một cái là bị tai biến và nằm đó phải đến hàng chục năm trời. Và bao nhiêu cái đồng tiền của thầy cất giữ ngày xưa, giờ đem đi thuê người trông nom thì không có tiểu nào mà các bãi trông mãi người ta không chán, cho nên đó, người nhà cũng không thể lên chùa mà trông thầy suốt được, cho nên phải thuê người để trông nom, tắm rửa rồi á sinh hoạt cho thầy ấy. Và bao giờ vừa hết cái tiền mà thầy ấy nhoan từ bao nhiêu năm đi tu ấy, hết tiền cũng là lúc gì á mệnh của thầy đi bị hết. Chúng ta thấy nhân quả khủng khiếp, người tu cũng gì cũng không thoát được cái nhân quả đâu. Cho nên là phải gì, phải lo tu, chứ không có được lo gì tích chữ tiền của để làm gì. Cho nên á, tổ mới dạy đi gì thoát phá mau về tính bản lai, thoát và phá. Thoát là gì? Là thoát ra. Phá là gì? Phá cái sự u mê đấy, cái sự tâm tối ấy, phá vỡ cái gì, chặt đứt, phá tức là phá vỡ, chặt đứt cái vòng vây sinh tử, cái vòng dây sinh tử luân hồi luẩn quẩn hết, nhập thai lại lại gì, được thân người rồi lại lúc chết đi lại nhập thai, hết vào lại ra, thoát vào lại ra đó. Cho nên nói gì, thoát phá mau về tính bản lai. Tính bản lai đó tức là trở về với cái tính gì, cái tính giác ngộ, cái tính từ bi bình đẳng giải thoát của mình, hay nói nôm na tức là gì, mình tu tịnh độ tức là về Tây Phương, vãng sinh về Tây Phương thì không bị sinh tử luân hồi nữa, nhận ra cái tính bản lai bất sinh bất diệt, tự tính A Di Đà Phật của mình, thì lúc đó không còn bị khổ não nữa. Mà không còn bị khổ não thì còn gì để nói nữa không? Hết. Đấy, từ sáng đến giờ mới nói có một cái khổ thôi. Đấy, còn bảy cái khổ nữa. Bảy cái khổ nữa mới nói khổ về sinh thôi. Nói khổ về già, bệnh, chết, cầu bất đắc ái, về ly oán, tăng hội và ngũ ấm, chí tình khổ nữa. Bảy cái khổ nữa. Ngày mai tôi trình bày tiếp. À, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.